tôi nói là kiểm soát được lúc mà muốn
thì nhân duyên à, nó gọi là cái pháp duyên khởi. Thì chư tổ á, là nói phân ra là trong cái thời giáo huấn của Đức Phật gì đó thì nó có cái bốn cái loại duyên khởi ha. Là cái pháp giới duyên khởi. Pháp giới duyên khởi là đầu tiên. Pháp giới duyên khởi đó là cái chủ trương của kinh Hoa Nghiêm, là kinh Đại Thừa. Nó nói là toàn bộ tất cả các pháp trong thế gian thành lập thì có sự tương liên tương quan với nhau. Chẳng hạn như mình nói cái đạo trường luật này mà lập thành thì nó có sự tương liên tương quan, không những ở thành phố Houston, không những ở những Phật tử ở thành phố Houston, mà nó có tương liên tương quan với nước Mỹ, rồi tương liên tương quan đến toàn quả địa cầu, và tương liên tương quan đến cả những cái thập phương thế giới chư Phật có mười phương. Không riêng gì tụi tịnh luật, như hạn chúng tôi nói một cái cầu hoa sen để ở đây mà nó có tồn tại được á, là nó có sự tương liên tương quan cũng giống như tụi luật vậy đó. Là tương liên tương quan với cái đạo trường chùa Tịnh Luật, rồi đối với chùa Tịnh Luật, rồi đối với những Phật tử ở đây, rồi đối với những Phật tử không ở đây, rồi đối với cả nước Mỹ, rồi đối với cả luôn một quả địa cầu, rồi cả với thập phương. Thì nó là pháp giới mà nó tồn tại đó là tại vì tất cả xung quanh nó tồn tại nên cái pháp giới này nó mới tồn tại. Thành ra khi một pháp giới, một người mà họ thoát được vượt pháp giới, tức là họ giải thoát đó, thì toàn bộ pháp giới nó biến mất hết, nó không có ảnh hưởng gì nữa hết á. Thì pháp giới duyên khởi nó đi tới một cái tình trạng á, vì pháp giới nó duyên cao nên một cái này tức là chùa Tịnh Luật, mà một cái này cũng là nước Mỹ, mà cũng một cái này nó cũng là chúng sanh trong mười phương thế giới. Thành ra nhân một cái này mà Đức Phật nhìn vô, Đức Phật thấy hết luôn cả nước Mỹ, cả nước Việt Nam, cả toàn bộ thế giới, là tại vì cái này nó tương liên tương quan với nhau. Nhưng mà cặp mắt của mặt Phật đó, nó có tam minh nên nhìn được cái nhân quả liên hệ nhiều cái, nên nhìn một cái mà có thể thấy được tất cả các cái. Nhìn ngay hiện tại mà thấy được quá khứ tương lai, tức là gì, quá khứ tương lai nó tương liên tương quan với nhau. Quý vị coi những cái tài liệu giống như là Ấn Độ huyền bí rồi đó, các vị đạo sư họ thành tổ đó, họ lấy từ hư không ra nước hoa, họ lấy từ hư không ra là những trái nho vậy đó, trong cái Ấn Độ huyền bí đó. Mấy hồi xưa mấy người Anh mà cai trị bên Ấn Độ thì có một phái đoàn đi qua, nó nghiên cứu những học thuật Ấn Độ, thì cuối cùng nó gặp những vị đạo sư họ thành tựu đạo đó. Thì đạo sư họ biểu diễn cho nó trong pháp giới này nó có những cái chiều không gian mà nó rất là khác biệt, thì họ biểu diễn cho họ nói bây giờ ông thích cái gì. Ông kia nói là tôi thích một cái bơm là nho gì ở nước của tôi này kia ở nước Anh đó. Họ nói được rồi, lấy khăn phục vụ họ dở lên có mấy trái bơm cái nho là cho em. Rồi bây giờ ông hỏi, nói tôi thích cái mùi hoa của nước đó, thì ông dở ra họ là có cái mùi khăn đó được cái mùi hoa đó. Rồi khi ông lấy ra dầu thơm, lấy như này toàn bộ gì đó, ủa gì thành tựu á, thì trong cái này quý vị lấy ra trái cây, quý vị lấy ra đủ hết á, vì nó là liên quan tương liên tương quan hết á. Cái trường hợp này nó gọi là thần thông biến hóa của chư Phật á, nghĩa là khi nào mình đạt được trạng thái mình không có vướng ngại trong pháp giới nữa, thì trong pháp giới nó trực tiếp nó liên quan với nhau, nên từ hư không này muốn lấy cái gì lấy à, sướng không? Đó, nó gọi là nhận gọi là cái pháp giới tương liên quan. Mà nếu mà trong pháp giới này đó, khi mà mình giải thoát là toàn bộ pháp giới này nó bị sụp đổ, nó không còn dính mắc với mình nữa, thì mình thoát luôn. Còn nếu không là vẫn phải bị cái liên quan tương liên tương quan này, nó là duyên với nhau mà nó sanh, thì mình cứ sanh khởi trong pháp giới rồi, hoặc là mình sanh trong khỏi Phật này, hay là mình sanh trong khỏi Phật khác, hay là mình sanh trong địa ngục ở trong khỏi Phật này, hay là mình sanh trong ngạ quỷ ở Phật này, vân vân như vậy đó. Thì cái pháp giới được khởi này là một cái lý thuyết của kinh Hoa Nghiêm. Cái Hoa Nghiêm mới nói là tất cả các pháp về nó quy về một pháp. Anh nói dần nhân cái này ra đây là thấy mười phương thế giới chư Phật. Ngay cái này ở đây là có thể lấy ra được con bò, con trâu, con gà, là tất cả chúng sanh. Thế nào muốn cho sanh nào là đó, Phật không cần gì trên đó. Phật chẳng hạn như là chỉ nhìn một chúng sanh mà biết rằng bao nhiêu đời nữa sẽ thành Phật. Tại vì trong chúng sanh đó là nó bao gồm hết tất cả những quá khứ, hiện tại, vị lai. Và biết là chúng sanh đang bị như vậy là bao cái nghiệp trong quá khứ như thế nào nó đang xảy ra, và tương lai cái nghiệp này người đó sẽ bị cái gì nữa. Vậy đó, nó là pháp giới đến mức độ rồi. Thì mấy thầy mà giảng kinh Quan Nghiêm thì nói rằng trong cái hoa này nó có mặt trời, trong cái hoa này nó có ánh sáng, trong cái hoa này nó có đủ thứ hết trơn. Mấy thầy ưa giảng cái lo đó, mấy thầy nghe không? Mấy thầy ưa giảng, mấy thầy giảng Quan Nghiêm hay là trong một pháp nó có tất cả các cả pháp thì nó tương liên tương quan cái gì, nó gọi là pháp giới duyên khởi với nhau. Một cái này mà nó tồn tại được là tại vì tất cả chung quanh tồn tại mà hỗ trợ cho nó, nên bản thể của nó là tất cả các pháp ở ngoài. Thì bản thể của nó cũng là cái này, thành ra bản thể cái này cũng là đóa hoa, nên từ trong cái này nếu mà mình giác ngộ được, mình lấy ra được đóa hoa thì cái này nó quá cao siêu rồi, là tâm mình vô chướng ngại thì mình mới làm được. Thì đây là một cái lý duyên khởi, mà lý duyên khởi này là của đại thừa mình học ở đây. Nhưng mà học thập nhân duyên thì mình biết một số. Rồi thứ hai gọi là nhiệm nghiệp cảm duyên khởi. Nghiệp cảm duyên khởi thì đây là một cái từ ngữ để nói rằng tất cả những cái gì hạnh phúc và đau khổ của mình là điều duyên bởi những cái hành động trong quá khứ hiện tại của mình. Tất cả bây giờ mình bị đau khổ thì thực sự ra cái mà mình phải sửa chữa đó là sửa chữa lại cái nghiệp của mình, bởi vì cái nghiệp của mình nó chịu cảm cái đó, do cái nghiệp của mình mà nó duyên ra, mà cái nghiệp quá khứ làm sao mà sửa được. Nghiệp quá khứ có sửa được bằng nhiều cách. Thứ nhất là hoặc là do sám hối, thứ hai hoặc là làm những cái duyên khởi khác nó ngược cái dòng nghiệp đó. Chẳng hạn như hồi xưa mình sắc sanh nhiều, bây giờ chẳng hạn như thành ra mình bệnh hoạn rồi hoài nó không hết. Thì cái kiếp này mình biết rằng là tất cả những cái nhân sanh ra mà bệnh hoạn là do cái nghiệp khách sanh. Thành ra bây giờ mình không sanh cho nhiều, tức là mình tạo thành một cái duyên khởi khác, là cái duyên khởi để cho cái mạng sống nó được lâu dài. Những chúng sanh là thay vì bị chặt hay là cắt mổ xẻ xào nấu nó đau đớn thân thể, là cái trạng bệnh, là trạng thái mà đau đớn thân thể. Thấy không? Nếu mình phóng sanh những chúng sanh đó thì nghĩa là mình giải thoát được cái nạn cho họ là bị chặt nấu chiên xào đau đớn thân thể, thì mình được cái duyên sanh cho mình là thân thể mình nó sẽ có được một cái duyên là nó sẽ không có bị đau đớn nóng nảy để vân vân. Thấy không? Thành thử ra nó nói là tất cả những cái gì mà mình lãnh ngay bây giờ, mình có ngay bây giờ, ngay cái sự hạnh phúc và khổ đau đều là do cái chiêu cảm của cái nghiệp nó sanh ra. Thành nó gọi là do cái nghiệp cảm, cái nghiệp mà nó duyên khởi nó sanh ra. Thì đây là một cái thuyết nói chung luôn, cả thập nhân duyên nó cũng dính vô cái hệ thống này. Nghĩa là trong cái giáo sư đạo Phật á, ngoài trường hợp mình giải thoát, tức là không còn cái nghiệp nào nó dính mắc mình nữa, thì mình thoát được cái nghiệp cảm duyên khởi này thôi. Thấy không? Bởi vì giải thoát là sao? Vì muốn giải thoát thì phải là sao biết không? Cái đàn tay ở đây có ai thấy mình giải thoát chưa? Giải thoát là thấy như thế này nè. Thí dụ như tôi gọi chẳng hạn cô A, cô B, thì tôi không gọi cô A, cô B. Tại vì cô A, cô B bản thể nó không có. Thấy không? Hay là anh A, anh B bản thể nó không có. Nó là không. Thấy không? Nó nói là một chúng sanh đó. Phật nói một chúng sanh đó, nó là giả hợp của ngũ uẩn mà thành, nó không có chúng sanh. Đáng lẽ là gọi chứ anh A, anh B thì gọi là cái ngũ uẩn kia là đây vậy đó, không thích cái đứa A đứa B nữa thì giải thoát. Có khi nào có gì nghĩ gì không, có gì bị gọi ai rồi. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình vẫn gọi người đó, nhưng cái tâm mình nghĩ là ngũ uẩn có, thì nghĩ gì vậy? Không chưa nghĩ thì chưa giải thoát rồi. Thấy không? Tại vì lúc đó là phải thấy chúng sanh chỉ là do cái tập hợp của sắc thọ tưởng hành thức thôi. Em nhìn thấy chúng sanh nào cũng tập hộ sắc thọ hình thức, tức là nó không có cái bản ngã nào trong nữa, nó không có cái gì để gọi cho chúng sanh được nữa. Thì lúc đó đó thì mình nhìn vậy đó, thì mình cũng vậy thôi đó, thì mình sẽ giải thoát được cái chấp là có một cái ngã. Thầy thấy chúng sanh giống nhau, cái A ngã B ngã C gì đó, nó cũng là ngũ uẩn này lại ngũ uẩn kia uẩn đó lại đó. Thì nó đó là cái tâm mà nhìn luôn luôn là thấy chúng sanh chỉ là ngũ uẩn thôi đó, là cái trạng thái mà nhìn theo cái vấn đề mà là vô ngã. Chúng sanh là một cấu hợp của một tập hợp của những cái quẩn mình nó tạo thành, bản thể không có thật. Thân này là thân ai? Thân này là thân ai? Tại sao cầu nguyện? Tại sao cầu nguyện cái thân này thì còn thân kia không? Có thân khác của chúng sanh không? Thì đúng rồi, nhưng mà khi cô thấy có cái thân này tức là có cái thân khác. Còn nghĩa là có hai ba thân, nghĩa là có cái ngã của tôi và có cái ngã của người khác. Khi có cầu nguyện cho cái thân này, tức là cầu nguyện thân tôi, tức là có cái tôi chỗ rồi, có cái ngũ uẩn nó dần nằm chỗ, và có cái ngũ uẩn mà có cái chấp kiến thấy là mình chứ không thấy là ngũ uẩn, coi không, phải phá ra hết đó, phải nói là chỉ là một ngũ uẩn mà không tìm được cái của mình. thành ra mình không gọi là mình nữa, không gọi cái thân của mình nữa, mà gọi là nó là một tập hợp ngũ quần nó đang vận động vậy thôi. Đó là cái đó là cái nghĩ đầu tiên, cái nghĩ đầu tiên đó là thô. Thấy không? Giai đoạn đầu người ta sẽ nghĩ như vậy, sau đó người ta tập thiền quán thấy rồi không còn thấy cái thân này nữa mà chỉ thấy ngũ quần tên. Và khi mình nói mình xác nhận cái thân này của tôi là gồm cái ngũ quần thì trong đó là dính vào cái tôi rồi. Thấy không? Khi nào mà cô thấy rồi lúc đó nó trở thành, nhưng chẳng hạn như bây giờ cô cũng như cô nhìn nước là có thấy nước, nhưng mà chỉ hạn khi nào cô nhìn nước là chỉ là những thấy những cái điện tử ở trong đại khái thì không có phá được cái điện tử của nước, thấy không? Còn bây giờ mặc dầu là nó vẫn là hydro oxy đó kết hợp lại mà thành ra nước, thấy không? Nhưng mà khi mà tôi chưa nhìn được cái tướng hydro oxy mà nhìn nước thì nó vẫn là nước à, mặc dầu cô biết nó là kết hợp bởi hydro và oxy hay là kết hợp bởi những điện tử phân tử gì đó cô nhìn. Thấy không? Nhưng mà khi mà cô nhìn thấy nước mà cô vẫn còn thấy nó vẫn là nước thì tức là chưa giờ cô nói là thân này và thân của tôi là giả hợp, nhưng mà chẳng hạn như thân của tôi hợp, nhưng mà cô thấy có thân rồi có của tôi thì cái tử giả hợp đó nó chỉ là cái thô đầu tiên để cho mình đỡ chắc nó thôi, nhưng mà mình phải chìm đựng quán hoài cho khi nào nó trở thành đời sống của mình á, mình nhìn vô mình chỉ thấy ra trong này chỉ là đất nước gió lửa đang vận hành, rồi nó chỉ là một cái tư tưởng đang vận hành, rồi nó chỉ là một cái thọ cảm đang vận hành, rồi đó một cái sự nhận biết đang vận hành, lúc mình đang nhận biết thì không có cái tôi nhận biết nữa, mà cái nói là trong ngũ quẩn này đang cái thức đang vận hành đó, thì còn mới thoát được cái đó. Biết là một chuyện, mà muốn phá được nó là phải tập thiền định, là quán xét hoài cho nó trở thành ra bản thể của mình đó, thì nó gọi là thoát. Thành ra nói là toàn bộ giáo lý của Phật đó là thường là nói là sau này đi học cái chữ vô minh đó, là vô minh là biết không có trốn, cái biết như vậy đó, bây giờ biết là có cái bản ngã là có thật rồi thôi, rồi tôi hoài là có dựa được cái này nữa, thấy không? Thì có nhiều cách nó chặt cái ngã, thì thằng ngã nó phải nương vào sự tham, cái sân, cái si, cái thấy nó có thật làm cái cơ sở, thành nó phải phá tham, phá tham biết ngã, vậy nó thường nó nương vào cái tham để nó hoạt động, thấy không? Giờ không có tham nó hoạt động được nữa, cái ngã từ từ nó yếu đi, thấy không? Thì bây giờ mình căn cứ và mình cầu xin cái gì, hỏi cái gì, cầu xin thì phát xuất từ nguyên nhân gì, thì rõ ràng là ngã tham nó phát sinh từ đó về, cái bao ngã nó tiềm ẩn trong á, thấy không? Rồi sợ hãi cái gì, kinh sợ là cái ngã si mê quả sân quả nghi nó nằm trong á, thấy không? Thử ra cứ tập từ từ, thấy không? Cái triết lý này là triết lý để giải thoát ngay hiện đại hiện đời, thì nếu mình được thì càng tốt, còn nếu không được á thì cứ gặp Đức A Di Đà rồi giải quyết đó. Không, cái thân á nó là sắc của ngũ quẩn rồi có sắc họ tưởng hình thức, cái sắc là vật chất nè, còn cái tâm của mình á, trong cái thân mình nó có hai cái, là một cái gọi là sắc và một cái gọi là tâm. Cái tâm của mình đó là thọ tưởng hình thức, là cảm giác, là cái những cái vọng tưởng quá khứ hiện tại vị lai, và các hành tức là những cái ý định để tạo tác cái này cái kia, và thức tức là sự nhận biết. Trong thân của cô nó có 5 thành phần, thành thử ra đó mình nói là cái thân của mình đó, thì mình nói về cái sắc thôi, còn cái tâm mình chưa nói tới. Nó nói là Phật nói là trong tâm thân người ta để biết mình có cái bản ngã, thường là 5 này nó cấu hợp. Thì lúc cô thọ cảm thì cô cảm thấy vui, cô hạnh phúc, và cô quên hết cả thân này kia, thì cô lấy thằng thọ cảm làm ngã. Cô lúc cô thấy cái gì, cô biết cái gì, thì lấy cái thức làm cái ngã, mà ai nói cái này không phải là cái ngã cô chống lại. Ví dụ vậy đó, thành ra thực sự cái nào nó cũng là cái ngã của cô hết trơn, mà cái cô cũng cho là lúc thì thức là ngã, lúc thì thọ là ngã, lúc thì vọng tưởng là ngã. Thấy không? Thành thử ra Phật nói là cái thân cô là cấu tạo hết 5 thằng này nè, mà 5 thằng này nó thực sự nó không phải là của cô. Vì điểm này là nếu mà cái cô là cái sắc thân này đó, thì thằng thọ nó không phải là cô. Nếu thằng thọ là cô rồi thì cô đâu phải là sắc thân. Nếu mà chỉ coi cô là ai thì trong này chỉ không được, tại vì lúc thằng nào nó duyên thì thằng đó nó cho nó là ngã rồi, thấy không? Thành ra cái đó là cái lý thuyết để tập quán và ngũ quẩn. Thành ra khi nào thấy sắc, tức là thân mình bản thể do tứ đại cấu hợp mà thành mà lấy không tâm, thì phá được mấy cái xác rồi, nó gọi thân kiến rồi. Rồi giờ thọ, cái cảm giác, bản thể nó là không thật, là vô thường, là không, là vô ngã. Tôi học tứ diệu đế thì cô phá được phần thọ, thấy không, là tới thành vọng tưởng, cô phải thấy nó là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, thì cô mất được cái thành tưởng rồi, cô làm tới tâm hành, thì học tới tu diệu đế đó, cầu quán từ từ vậy đó, thấy không? Đến lúc nào cô thấy không có thằng nào mà thực sự là mình hết trơn á, thấy không? Cái đó là nói tới nhiều lần rồi, rồi có nhiều người nói là tổng hợp tất cả cái đó là mình, thấy không? Vì một cái không phải là mình gì, thấy không? Tổng hợp cái đó là mình thì chư tổ nói là tổng hợp hết là mình cũng sai luôn. À, lý do tại sao bây giờ lý do là cái nào cũng không phải là, ví dụ như sắc cũng không phải là mình, thọ cũng không phải là mình, tưởng cũng không phải là mình, à, hành cũng không phải là mình, thức cũng không phải là mình, à, năm cái mà không phải là mình mà tạo lợi là mình á là cái chuyện vô lý. Chẳng hạn như cái này không phải là tôi nè, thấy không, mà tôi nói là cái này không phải là tôi, cái này cũng không phải là tôi, cái này không phải là tôi, cái này là tôi, mà năm cái này tạo lên thành tôi thì có thấy vô lý không? À, thành ra sắc á không phải là mình, thấy không? À, à, là tại vì chẳng hạn như cái tâm mình nghĩ thì mình, cái cơ thể mình nó đâu có ảnh hưởng gì, đâu có biết gì cái nghĩ của mình, thì bản thể nó đâu phải là mình. Thành ra phân tích như vậy đó, nói là năm cái mà không phải là mình mà tập hợp năm cái này mà là mình là cái chuyện vô lý, thấy không? Nếu năm cái không phải là mình mà tập hợp là mình thì cái bông này cũng phải là tôi luôn, tại vì nó không phải là tôi nhưng mà tập hợp là tôi thì nó cũng là tôi luôn thì vô lý, thấy không? Thành ra phá được cái cuối cùng là năm cái cộng lại là tôi. Thì không, thực sự đó là một sự quán, Đức Phật thấy, Đức Phật chỉ cách mình thanh quán với quán lưu để mình nhìn cách nữa. Tất cả những cái sắc thọ tưởng hành thức á, nó đều là cái ngã nó đặt ra. Tôi bản thể nó không phải thật, nó không có. Thấy không? Thực sự khi cô thấy cái đó, nó bản thể nó là không, nó không có, thì tự nhiên là cô vào được cái nó gọi là cái chân không. Cái chân không đó là bản thể hồi nào tới giờ mình không có thật. À, cái gọi là cái chân tâm của cô đó, à, là một cái hồi nào tới giờ nó không có thật, nó không có hiện diện trên một cái nào hết trơn á. Giờ cô còn thấy cái này, nó nói là thì cô còn thấy nghe hay nghĩa là biết, thấy nghe hay biết, à, tức là ví dụ cô nói tôi biết rồi như vậy đó, à, là tôi giảng cái cô nghĩ cô thấy đúng. Khi cô còn những cái đó, à, thì toàn là cái ngã thấy không à. Còn cái chân tâm nó vượt ngoài cái đó, và cái chân tâm vượt ngoài cái đó thì cô nói được không? Bởi vì nó vượt ngoài cái đó thì nó không hiểu được. Nếu tôi nói nằm trong thân thì cô sẽ hiểu được, trong thân thì nó cái ngã cô hiểu chứ không phải nó. Nếu tôi nói là ngoài thân thì cái ngã cô hiểu ở ngoài, thì cái toàn là cái ngã cô thấy không à. Khi nào cô còn không thấy nghe hay biết mà cái tâm cô lúc nào cũng sáng soi chiếu được dịu đơn thì cái đó gọi là cái chân tâm. Nó vượt ngoài cái thấy nghe hay biết, mà con còn thấy một cái gì tức là nghiệp thấy, con còn nghe cái gì là nghiệp nghe, thấy không? Thì là cái bản ngã hết á, thành ra những cái gì mà con thấy gì đó nó không có đúng nữa, nó là cái ngã hết. Nó nói là phải vượt ngoài cái phân biệt, thấy không? Tức là con không vượt ngoài cái thấy nghe hay biết á, mà lúc nào mà nó cũng sáng suốt, nó chiếu soi, tức là nó vẫn cảm nhận giống như người ta, mà nó không có nó còn như mình nói là tại vì không diễn tả được, phải không? Nó cũng cảm nhận. À, nhưng mà cái tâm hoàn toàn không có đặt để cái nó cái này là cái bông cái hoa là nó xấu nó đẹp này kia đại khái gì đó, à, thì cái đó là cái chân tâm thấy. Cái thấy mà không có phân biệt đó thì gọi là chân tâm. Cô dòm lại cái thấy nào cô cũng phân biệt hết ra đó, thành ra cuối cùng mới nói là chỉ là có tánh chiếu thôi. Thực ra là thầy ơi nói là tánh biết đó, tánh biết mà không có phân biệt chẳng nha, biết mà có phân biệt là vô cái ý thức rồi, mà ý thức là cái nghiệp. Thì cái vấn đề đó quý vị cứ học từ từ, biết được thì tốt, không biết được không thành vấn đề. Thấy không? Cái đó là thuộc về giải thoát. Thấy không? Còn quý vị tu bây giờ để lên tịnh độ mà chứ không phải giải thoát đâu.
Chứ cái tâm sáng con thường nghe là nói cái tâm sáng mà nó sáng như thế nào thầy, nó sáng nó chiếu như thế nào, con muốn tìm, con muốn biết cái đó mà con nghĩ hoài nghĩ không ra.
Hay khi nào á mà con vô tình tịnh á, con thật cái tâm là tịnh á, cái tịnh đó mà cô không hôn trầm á là cái tán tánh chiếu, tánh chiếu của cái tâm nó phát sanh đó. À, cô vô thần tịnh cô tập trung được trong đề tài, à, rồi bắt đầu cô quên nó tất cả những cái xung quanh, mà cái tâm cô nó vẫn luôn luôn nó sáng, nó không hôn trầm. À, thì tánh chiếu, à, tánh chiếu diệu tức là luôn luôn có cái nhận thức mà nó nằm trong thiền tịnh, tức là nó không có bị ảnh hưởng bởi tất cả các pháp khác, không phân biệt các pháp khác nữa, nó gần gần giống vậy đó. Nhưng mà chư tổ nói mà lúc đó đó, à, nếu mình chiếu quá mình chấp cái đó là một cái sự khó thật thì sẽ sanh lên cái thiện, sức thiện của mình nó sanh lên, khiến mình sanh lên khỏi sắc. Khỏi sắc là cái khỏi mà ánh sáng nó cực kỳ thanh tịnh, nó sáng nó chiếu vậy đó. Nếu mình chắc cái này là thật thì cái tâm mình nó dính mắc vào một cái khỏi, thì mình biết rằng cái bản thể của cái đơn tâm mình nó chiếu diệu, nó sáng suốt trùm khắp mười phương, nhưng mà đừng có dính mắc vào đó. Giờ mình thấy được cái tướng của nó thôi chứ đừng dính mắc vào đó. Cho nó là cái gì, cô cho nó là tánh chiếu diệu thì cô sẽ dính vào khỏi sắc. À, mình biết cái bản thể của mình là vậy thôi. À, nhưng mà đừng cho nó là cái đơn tâm. Bởi khi mình cho nó nhân tâm tức là mình đựng tướng cho nó là cái cảnh như vậy đó, thấy không? À, chẳng hạn như mình cảm thấy khổ thế gian, mình cho nó khổ tướng thế gian là quá thật, thì mình sẽ đọa địa ngục bị súc sanh, ví dụ vậy đó. Còn mình cho nó sự chiếu diệu là cảnh tướng quá thật, thì cái ta khi mình chết á, mình sẽ hướng về bộ chiếu diệu mình đi, thì hướng về bỏ sắc, tức là còn mình nhẫn nằm trong tâm giới, thấy không? Thành ra thấy nó là một kinh nghiệm, chứ đừng có dính mắt vào nó thì thoát. Cái tâm mình tự động nó nhận biết rồi không? Cô đi niệm Phật đó, bên cái lối mà A Di Đà đó, cô đâu có cần tập ánh sáng gì đâu, thấy không? Cô không cần phải tập ánh sáng, thấy không? Khi cô tập cái Đức Phật là cái tướng thì ngài sẽ hiện ra tướng, thấy không? Tùy theo trong cái tâm của tập, hay bên Tây Tạng là nó quy nó đồng nhất cái Đức Phật là ánh sáng hết, thì nó lúc đó thì nó sẽ thấy cái ánh sáng đó. Chẳng hạn như bây giờ nó cho ví dụ như Đức Phật A Di Đà tưởng tượng bên Tây Tạng đó nó màu đỏ, hay thí dụ bây giờ tôi lập cái trường phái tôi nói Di Đà là màu xanh lá cây, thấy không? À, tôi bắt đầu nói quán Di Đà là nhớ màu xanh lá cây nha, thì đệ tử tôi quán màu xanh lá cây hoài, thì khi chết thì Phật Di Đà sẽ hiện ra màu xanh lá cây. Rồi tại vì tập đồng nhất Phật Di Đà là màu xanh lá cây, cô hiểu không? Bây giờ cô đồng nhất Di Đà là cái tướng của Phật này, ví dụ như cái đồng nhất là Phật đó, thì khi chết sẽ thấy Phật này nè, chứ không phải thấy Phật Tây Tạng à, thấy không? Phật này sẽ hiện ra dẫn cô, mà cô nói mà chúng ta Di Đà này, tôi không phải được Di Đà, không già kia kìa. Thấy không? Nó ra bẩn á. Thấy không? Khi cô cho nó lực ở Di Đà để cô rồi thì chết Đức Di Đà sẽ hiện ra. Thấy không? Thành ra thí dụ như thành ra nhiều người tưởng không được, nhưng mà ta bắn tưởng khó tưởng á, thì chứ tỏ mới dạy thôi đó. Nhớ ai dễ nhất rồi nó là nhớ ba nhớ má hay gì đó dễ đó. Bây giờ hãy tưởng Đức Di Đà là ba của ông, giống như ba của ông vậy đó. Tưởng hoài rồi thấy cũng rồi thấy là trong cái thân tướng của ba mình, rồi từ thấy trong ba mình phát hào quang ra, thì khi chết thấy ông già là tới nước. Đức A Di Đà là do sự chiêu cả ngàn có sắc tướng nên là ngài hiện tất cả những sắc tướng theo tâm của chúng sanh. Cô hiểu không? À, thành ra Tây Tạng á, là nó đồng nhất A Di Đà là hoa màu đỏ cho rồi. Thấy không? Đó, nhưng mà chẳng hạn như mình đi tịnh độ tông mình đâu có đức màu hào quang màu gì đâu. Thấy không? Đức A Di Đà có hào quang màu vàng nữa khác á. Thấy không? À, màu vàng như là phóng qua này kia. Thì khi cô tưởng màu vàng hay là kiểu tướng màu vàng thì lúc đó cô thấy hào quang màu vàng chiếu tới mình đi. Thấy không? Vì không có sắc tướng nên hiện đủ mọi sắc tướng theo tâm tưởng của chúng sanh để mà độ sanh. À, khi mà cô nghĩ rằng là cái độ sanh của cô là cái hoa sen thì ngài sẽ thấy cái hoa sen rớt trước mặt mình cho mình bước lên. Thấy không? Còn cô nghĩ là ngài độ sanh mà mình đi vận tiền bắt ngã thì lúc đó mình thấy chiếc xe bắt ngã nó rớt trước mặt mình cho mình bước lên. Thấy không? Đó là tức độ sanh của chư Phật, tức là mình chiêu cảm bao nhiêu năm mình bước lên cái tiền bắt ngã. Thấy không? Thì lúc đó mình sẽ thấy hiện cái tiền bắt ngã. Thì có sự ham thức của mình mới bước lên. Thấy không? Đó, thành thử ra cái pháp môn của mình cứ giữ mình đi chứ không cần theo pháp môn khác. Thì cái đó là cái nghiệp cảm nhiễm khởi. À, tức là mình do cái gì sanh ra là do cái dòng nghiệp của mình. À, à. Thì cái nghiệp mình tạo cái nghiệp gì đó à, thì nó sẽ sanh ra theo cái chiều mình mong cầu. Thấy không? Cái thức mình biết. À, thành thử ra cái nghiệp cảm duyên khởi này đó thì nó là cũng nằm trong pháp duyên khởi, nhưng mà nó nằm luôn cả đại thừa với tiểu thừa, và nó giải thích cho tất cả những cái đau khổ của chúng sanh hay là hạnh phúc của chúng sanh có được trong đời này và sẽ có được trong đời khác là đều do cái nghiệp mình nó chịu cảm. Thành ra học cái này rồi cho những khi học cảm nghiệp cảm duyên khởi đó để làm gì, để mình biết là tại sao có khổ mà tại sao có hạnh phúc và tại sao có giải thoát. À, để mình biết là mình phải tạo cái nghiệp gì để cho nó chiêu cảm để mình được những cái mình mong cầu. Và đương nhiên là những cái này đó thường thường là vì cái nghiệp, cái lý thuyết về nghiệp nó quá sâu xa đây, nó đi bao nhiêu đời hàng nghĩa là từ vô thủy đến hiện tại, thành đã thử mình rất là khó để mà hiểu. Thành ra thường thường á, thường thường để mà giải về nghiệp cảm duyên khởi này đó là tùy theo là chỉ có Đức Phật mới có đủ cái năng lực mà nói đúng thôi, tại ngài thấy được vô lượng kiếp về nghiệp về kiếp trước thì ngài mới nói là có thể là tất đây là 20.000 kiếp hay là 100.000 kiếp đó, không cái nghiệp nào đó thì cái nghiệp này nó nó đã chín mùi đó, nó giờ nó chuyên khởi, nó sanh ra cái tâm tướng này, nó sanh ra cái tài năng này, nó sanh ra thói xấu này, nó sanh ra cái nghịch cảnh này, nó sanh ra sự đau khổ này. À, thành thử là chỉ có cái Phật đó, là nói cái gì nghiệp cảm nó không có sai, còn các vị A La Hán thì thấy được là hình như là 20.000 kiếp gì trước thôi, vượt ngoài 20.000 kiếp mà thấy không nổi. Thành ra nhiều khi A La Hán chọn để tử giải pháp vẫn còn sai. À, thành ra cái này đó là do công đức tu hành và trí tuệ, mà do cái đuối cái mà tam minh, cái lực tam minh nó phát sanh ra. À, cái tam minh đó nó có cái nó gọi là thiên nhãn thiên nhĩ túc mạng minh là thấy được vô lượng vô số vô biên kiếp địa quá khứ. À, thành ra nhìn ngay hiện tại, nhìn ngay người này mà biết được là người này phải để cái gì, cái nhân duyên nghiệp quả của họ trong kiếp này nó có bao nhiêu cái thiện nghiệp nó đang quy tụ, thì giải pháp môn nào để họ tập thành cái nghiệp, để cho cái nghiệp họ phát sanh ra để họ duyên thành cái quả là duyên thành cái quả gì đó. À, thì trước nghiệp cảm duyên khởi thì cái nghiệp đó nó rất là sâu xa nha, tôi phải nói là cái nghiệp rất là sâu xa. À, mà chỉ có thể biết được là khi nào mà mình cái trạng thái định mình thiệt là sâu. À, định mình sâu như Đức Phật thì biết không sai, nghĩa là không có sai lầm, tức là hoàn toàn là minh. À, còn định A La Hán thì vẫn vượt bao nhiêu kiếp vẫn còn vô minh, vẫn không biết hết. Thành ra cái nghiệp cảm duyên khởi là nói chung. Rồi bây giờ tới vô minh duyên khởi. Đây là những cái mà duyên khởi mà chỗ đặt ra vô minh duyên khởi là nó nói là nó nói là do cái không biết, cái mê lầm, không biết về chân lý, không biết về nhân quả, không biết về tam bảo, không biết về sự chết, không biết về sự sống, mà tác làm những hành động sai lạc mà khiến cho mình phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Cái vô minh duyên khởi đó là Phật nói cái minh của đạo Phật đó, tức là sự giác ngộ, tức là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thành ra vô minh nghĩa là khi mình còn ở sanh tử luân hồi, tức là mình có một sự vô minh. Phải nói là do vô minh mà nó duyên khởi này nè, mình mới sanh ra hoặc làm người hoặc làm thú hoặc làm này kia. Khi mình có một cái sanh nào ta ra đó mà có chịu sự đau khổ đó, thì đều là vô minh đó. Cái nguyên nhân chánh đó, là vô minh, là nó muốn diệt hết tất cả những sự sanh trong tất cả tam thế, diệt hết tất cả những cái trôi nổi trong lục đạo luân hồi và được giải thoát đó, thì cái anh vô minh này là phải diệt. Còn hồi mình tới thập diện kia mình sẽ nói về cái vô minh này là bao nhiêu loại vô minh để mình biết, là mình nói cái tổng quát về cái hệ thống duyên khởi cho mình thấy. Rồi có một hệ thống nữa, nó gọi là ái dục duyên khởi. Nó nói là tất cả những cái khổ đau, những cái hạnh phúc của mình vân 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 là do cái tâm khắc ái, cái tâm tham dục của mình mà phát sinh ra. Chẳng hạn như mình khắc ái về những cái việc xấu xa, mình mê đắm những việc xấu xa, thì nó sẽ đọa vào những cõi thấp. Còn mình mê đắm làm những cái công tác hiền lành, chẳng hạn như là mê đắm trong bố thí, mê đắm trong vấn đề học pháp, mê đắm trong vấn đề hành Bồ Tát đạo vân 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 á, thì nó sanh ra phúc đức, nó đưa mình đi trên, đưa lên trên. Hay là mê đắm trong vấn đề khác ái, trong vấn đề mà giữ giới, mình chay niệm Phật, thì cái phước báo công đức đó nó sẽ đưa mình sanh lên các cõi Phật. Thằng nó nói là cái khác ái là nguyên nhân nó duyên khởi cho sanh trong lục đạo, trong mười phương chư Phật. Thành ra đây quý vị đó, cái nguyện là một sự phát ái, cái nguyện là một cái ái dục mà cực độ, cái nguyện sanh tịnh độ đó là một cái sự tham, cái tâm tham, nhưng mà nó tham về thiện pháp. Thành thử ra mình cứ nguyện hoài mà càng nguyện cái tham càng nhiều á, thì nó là thức của ái dục duyên khởi. Thì lúc Phật mà xuống rước mình đi theo này, chính cái ái dục này nó làm cho mình đi theo cho không có gì hết. Nhưng mà đi theo bằng cái thiện pháp. Thành thử ra nói là, nhưng mà ví dụ như thành ra do ái dục mình sanh khỏi cực lạc, thành ra mình không phải là giải thoát, mà Đức Phật nói là nhất sanh bổ xứ thành Phật, tức là một đời sau mình mới thành. Có nghĩa là mình vẫn còn sanh. Thành thử ra thực sự chưa phải giải thoát thực sự. Thì thực sự ra nó có cái bốn, trong cái đó là nó gọi là bốn hệ thống duyên khởi. Bây giờ mình học thập nhân duyên á, thì thập nhân duyên nó dính vào hệ thống duyên khởi nào? Thập nhân duyên nó cũng là một cái pháp duyên khởi mà nó lấy ra là 12 móc xích, nó tạo thành ra một cái dòng cho mình sanh tử luân hồi hoài mà mình có thoát. à, mình cứ dùng cái này nó sanh ra cái kia, cái kia sanh ra cái nọ sanh ra cái kia sanh ra cái nọ kia, rồi cuối cùng là sanh là vô minh rồi sanh tiếp tục vậy đó, sanh hoài không có thoát. À, nó nói là 12 cái móc xích mà khiến chúng sanh phải chịu sanh tử trong ba cõi và 10 phương. À, à, tức là Sầm Diệu Diệu nói là có một cái móc xích này à, thì có cái móc xích khác. À, hay là vì cái móc xích này nó sinh nên cái móc xích khác nó sinh, thì nó học những gì tới chuyện đó mỗi câu thôi à. Cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh. À, thành ra vậy mà muốn thoát thôi học viên phải đọc về tánh không rồi mới thoát thôi. À, khi cảm thấy có cái gì là nó có cái khác nó sanh à, à thì cái dòng nhân duyên nó sẽ chạy hoài thành ra, hoặc là mình không có cái bản ngã, cái ngã mình không có nữa thì nó không có cái gì để mình suy nghĩ ha, mình tạo tác cái gì thì mình thoát được nó thôi à. À, còn ví dụ bây giờ còn tôi còn cầu nguyện, tôi còn gì đó, à, khi có cái pháp nó sanh mỗi pháp này, cái pháp khác nó sanh tiếp tục nó cứ kéo hoài vậy đó. Cái không á, mà cái không á, bây giờ ví dụ bây giờ chẳng hạn như bây giờ cô không có tạo tác thì cái nó thực thân nghiệp không phát sanh, nữ nghiệp không phát sanh, ý nghiệp không phát sanh là làm gì tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì cái nhân nào kéo cô đi. À, đó, thành thử ra nó rốt ráo á, có thập diện nhân duyên là tánh không. Thập diện nhân duyên nó chỉ là hiển tánh không thôi, chứ không có gì hết trơn á. Nó nói là cái này sanh nên cái kia sanh, cái nọ cái sanh, thì tất cả các pháp nó sanh ra là do nhân duyên kết hợp. À, phải hiểu cái dòng thập diện duyên này, phải làm sao cho mình hiểu rằng tất cả những hợp nó không cái nào nó có thật hết trơn á, bản thể nó là không. Khi mình hiểu là không thì mình thoát được cái dòng kết hợp của nó. Nhưng mà khi nó sanh thì mình chấp, có hiểu không? Chính cái chấp mình á mà mình sanh tử. Chẳng hạn như mình nói là tôi nói bây giờ tôi học để tôi giỏi rồi tôi làm bác sĩ, thì mình chấp vào bác sĩ thì cuối cùng ai nói gì ngược cái bác sĩ là mình phản kháng, mình chống đối, cái bản ngã của mình nó phát sanh ra. Nếu mà cảm thấy là tôi vẫn học kiến thức để vẫn phát sanh mà tôi không có dính mắc gì trong nhân duyên này hết á, thì tôi thoát. Thành ra như Phật á, tại vì quý vị không có kinh nghiệm, mấy người mà họ tập có kinh nghiệm á, vì cái pháp này là không vậy thì mình biết là do nhân duyên kết hợp là không, gì do cái phản ảnh trong thức mình nó là không, gì bị học đủ thứ á, rồi toàn là lý thuyết thôi. Nhưng mà cái tổ nhìn á, họ nhìn vô thấy cái này là Phật tử không vậy, họ nhìn bằng mắt mà họ thấy thiệt như vậy đó. Thấy không? Nó gọi là ấn chứng về tánh không, thì lúc đó đó thì họ mới xác nhận cái không là thật, họ không dính. Còn mình á là mình do phân tích, do lý luận để mình thấy được cái không. Thành ra mình muốn cho cái không này nó trở thành đời sống của mình, phải tập thiền định. Mình thiền định hoài, định quên để cho cái sức lực thiền định nó trở thành năng lực. Sau khi mình xả cái định ra thì mình nhìn các pháp cũng là duyên hợp chứ không thật, mặc dù mình chưa thấy nó là không thật. Còn chưa tổ là nhìn vô là thấy nó không thật. Thấy không? Cái này cái gì có nhiều Phật tử thôi, họ nhìn vô còn thấy không thật á. Chứ phải nói những cái tới mấy thầy. Họ tập, họ nhìn vô thấy cái chích tường, nhìn một chích tường nó biến mất, nó không thấy nữa. Nó chỉ thấy những cái hàng không. Không? À, cách tập à, rồi họ phải thành tựu những giai đoạn đó thì họ sẽ nhìn được những vật chất như vậy. À, thành họ phá giải luôn là cái hình tướng nó có thật. À, thật cái đó tại vì mình bị cái nghiệp nó sâu xa, nó che quá, thành giờ mình theo cái lối Phật dạy mình cứ thấy lý luận rồi mình dùng thiền định mình xâm nhập rồi mình áp dụng trong đời sống của mình. Khi áp dụng được trong đời sống của mình thì mặc dầu nó hiện ra thật nhưng mà vì nó thành ra một cái tập quán tưởng hoài chẳng hạn như bây giờ mình cứ dạy đứa con mình, nó dạy cái ly nước này là nó dơ lắm, nó đầy vi trùng này kia, đừng bây giờ uống, mà tập nó từ nhỏ đó, giờ nước nó đặt nó ra nó sẽ sợ, nó không dám uống, thấy không? Là tại thực sự là bản thể thì nó sạch lắm, thấy không? Tại vì mình học nhưng mà nó như nhồi sọ giáo dục vậy đó, thấy không? Nó nổi hoài nó hợp này ghê lắm nha, đừng dám, nó bẩn thỉu lắm, nó dơ lắm, thấy không? Thấy không? Cái nào mà màu xanh xanh đó mới là nước sạch, ví dụ gì đó thì bảo đảm nó nước này nó không về ăn uống hết rồi đó, phải không? À, đó là cũng như mình tập thiền định vậy đó, mình tập hoài nhìn hoài do vậy là nó mắc giả hợp nó không, do duyên sanh nó không gì, mình tập hoài đâu hoài đâu hoài, mặc dù mình chưa thấy không thật nhưng trong tâm mình nó có cái ấn tượng, cái năng lực của cái sự quán tưởng, cái năng lực của thiền định, do đó mình nhìn cái tự nhiên mình không có vô nữa, nhìn mình cảm thấy nó là không liền, mình không có dính mắc nữa, hiểu không? Mặc dù mình chưa thấy thật, tới lúc nào cái tâm của mình nó tịch, nó không còn một cái gì động nó được nó, thì bắt đầu nó mới thấy được cái không thật, hiểu không? Cái pháp thiền định đó là hình thức để tập cho cô có một cái lối nhìn để chống lại cái nghiệp của cô. Thấy không? Chẳng hạn bây giờ cô cho tâm tham nhiều quá, cô phải tập về quán bất tịnh. Quán tịnh thì quán tịnh thành, nhìn cái nào cũng dơ rồi. thì cô sẽ không dám tham nữa. Tham là cô thấy nó sạch, nó đẹp, nó thỏa mãn cái gì thì cô mới tham. Cái năng lực của đứa nó thành rồi, cũng như cô tập nhìn cái ly này nó sạch sẽ rồi, nhìn hoài mà nói là mình cứ tập đứa con mà tập người nào nó cái này cái gì phân tích riết, nó chấp nhận rồi nó nhìn riết thành thói quen, nó cho là dơ thì nó không bao giờ nó cầm dám cầm cái ly nó uống rồi không. À, bây giờ cô cái tham á là tại vì cô thấy nó đẹp, nó làm thỏa thích cho mình, nó mình hưởng thụ được. À, bây giờ mình quá bất tận, mình thấy cái gì nó cũng tởm sao cô giá. Cái tình độ thành không nhưng mà cô giải thoát. À, cô không cần phải lên tình độ mà cô giải thoát qua cái là mà nó không có cái nghiệp nào để kéo trong trật tự luân hồi được. Cô hiểu không? À, còn cô lên tình độ là tại vì cô chưa vô được cái không nên cô phải vô qua tình độ để ông Phật dạy cô cái không. Hiểu không? À, thành ra có nhiều người họ đâu cần đi tình độ đâu. À, họ tu giải thoát rồi cái thế gian này họ đâu có kè vô đến Phật cái gì đã. Có ông Thiền Tông á, ông đâu có kè đến Phật cái gì đã. Thành thử ra khi một cái năng lực mình yếu, mình cần phải tu, cần phải nỗ lực tu, nương tựa vào Phật để độ cho mình, thì mình mới cần gặp được A Di Đà. Rồi ngày bắt đầu mà hướng dẫn cho mình lại, thì lên đó nó hướng dẫn cái gì? Cô hướng dẫn Bồ Tát đạo, hướng dẫn tánh không à? Và do mình thực chứng được tánh không, bằng cặp mắt của mình nhìn vô thấy cái pháp là không thật. Nhưng mà cái cảnh giới thì cái duyên nó nhiều hơn, mình dễ tập hơn. Rồi chưa Bồ Tát, chưa Phật thiển nghiệm dễ, ai hỏi người ta cũng giải thích được. Còn cõi này thì nó ít quá, thấy không? Thì vô minh, giải dục là hai cái duyên khởi được sự ra. Cái pháp duyên khởi của Phật chia ra đó là bình thường là nó có bốn cái loại duyên khởi. Ở đây bữa nay mình học á, là mình học thập viện nhân duyên. Thập viện nhân duyên á thì nó không có dính trong pháp giới duyên khởi, nó dính trong nghiệp cảm duyên khởi, vô minh duyên khởi, giải dục duyên khởi. Nó dính trong mấy cái này. Thì thập nhân duyên được Phật nói thập nhân duyên là diễn tả là cái gì? Diễn tả là cái dòng sinh tử của chúng sanh, cái trí tuệ để nói ra cái dòng sinh tử của chúng sanh, nguyên nhân tại sao chúng ta sanh tử. Mình biết được nguyên nhân đó, cũng như mình biết được cái khổ đế tập đế diệt đế vậy đó, thì mình sẽ có cái cách để mình vượt qua khỏi nó. Thành ra trong điểm Phật nói là biết được cái nhân duyên, tức là biết được Phật pháp. Tại vì mục đích Phật pháp á là giải thoát sanh tử luân hồi, mà biết được Phật pháp tức là biết được Phật. Ông Phật ra cũng nói gì thôi, họ nói rằng là cái nhân duyên này, cái bản thể của nó đó, nó gọi là như thị tánh. Tánh hồi nào tới giờ Đức Phật có ra đời hay không ra đời, bản thể nó là gì đó. Phật thấy thì Phật diễn cho mình thấy thôi, chứ mình không có thấy thì nó cũng diễn cho mình vậy à, để cho mình trở lên trong sanh tử luân hồi vậy thôi à. Thấy không? Bản thể của nó là bất hư vọng tánh, tức là hồi nào tới giờ nó sẽ phải xảy ra như vậy, và 1000 năm sau, 100 năm sau, 1000000 năm sau nó vẫn là như vậy. Thành ra chư Phật ra đời, chư Phật nào nói tới nó lôi cũng nói trong này thôi. Thành ra nó gọi là, nó hoặc là ta nói là nó gọi là y viên tánh, tức là cái pháp lương vào duyên mà sanh ra. Thì cái pháp này á, trong cái giáo lý của Nguyên Thủy nó là đồng nhân duyên, mà qua cho nó đổi thừa trở thành tấn công. Và tôi đưa cho nó tấn công. Thầy Ngài Long Thọ nói là các pháp do duyên sanh á, tức thị là giả danh, tức thị là không thật, mà đó là chân đế vậy. Ngài Long Thọ trong cái quyển không, cái quyển mà luận của ngài nói đó, cái thập nhân duyên này đó, nó là chân đế, nó là giả, nó là tấn công. Ngài Long Thọ nói thẳng đó, tại vì quý vị đó chấp vào cái pháp nên cái gì mới thành ra thập nhân duyên. Cái bản thể mà Phật diễn cái thập nhân duyên này tức là nó muốn nói về tánh không. Thấy không? Tức là thập nhân duyên bản thể nó là tánh không, vì cái duyên nó sanh nên không có pháp nào nó thực sự nó tồn tại hết trơn á. Nó vừa có đó mà nó là cái này sanh nên cái kia sanh, tức là bây giờ cái này sanh nên cái kia sanh, tức là nó sanh rồi nó phải diệt để cho cái khác nó sanh. Nếu nó sanh nó không diệt thì sao cái khác sanh được? Thấy không? Mà cái sanh nó diệt nó sanh nên bản thể khi nó sanh ra nó đã diệt rồi thì nó là không. Thành ra nó nói là cái thập nhân duyên, mà thập nhân duyên này nếu mà hiểu nó tận tường đó thì nó là lý tánh không. Lý tánh không tức là thập nhân duyên, chứ không có gì khác nữa đó nha. Mà nhìn theo cái phương diện mà của bên Nguyên Thủy á thì nó gọi là thập nhân duyên. Mà nhìn theo phương diện đại thừa đó, người ta không nói thập nhân duyên, người ta nói tánh không mà. Tánh không là có nhiều lý do. Là thứ nhất là do các pháp, là do những vật khác kết hợp mà thành, nên bản thể nó là không. À, cái này cũng vậy nè, nó bảo là không, rồi tại vì nó bạch thời nó không phải là cái này mà nó do cái chậu hoa, do cái lá, cái bông, cái gì vân vân. À, rồi cái lá này nó bạch thời nó không phải là cái lá nữa mà là do cái nhựa, cái màu gì đó phân tích ra. Thì bản thể coi lại sao, cái nào nó cũng đương tự trong chuyện nó nằm ở trên nên cái nào nó cũng có thật đó. Cũng như cái ngũ quẩn của mình á, thấp sợ tâm tưởng là do cấu tạo mà thành bạch thời không thật nên nó là không. Thấy không? Thành ra quán tự tại Bồ Tát thành thành bạch nhã la bạch thời chiếu kiến ngũ quẩn nghe không á. À, ngũ quẩn của mình là không à, thì nghĩa là đại thừa đó thì nó nhìn tập nhân duyên là không à, mà bên mà tiểu thừa đó thì nó nhìn nó tánh không đó, qua tập nhân duyên qua nó không nói tánh không mà nó là tập nhân duyên à, thì tập nhân duyên á nó có tất cả là 12 cái chi, 12 cái chi nó gọi là 12 cái dòng nhân duyên à, nó triển khai rộng rãi đó à, là nó khởi mà nhân duyên là thật sự đó, không phải nó đi chân thẳng nha, mà đi vòng tròn. Thấy không? Cái hàng là vô minh. À, vô minh ở đây nè. À, vô minh là sanh ra hành nghiệp, tức là tác nghiệp làm mậy làm bạ này kia không có ở đây. À, à, rồi bắt đầu từ hành nghiệp này nó mới kết sanh ra cái gì thuộc thức, nó để cho mình tái sanh, ta gọi là sanh ra thức. À, khi nó sanh thức đó, thì do cái bản nghiệp thiện ác của mình nó mới phát sanh ra các căn. Thành ra có người sanh ra mù không thấy rồi chiếu căn. Có nhiều người sanh ra, à, thành ra mới sanh ra lục nhập. À, à, rồi lục nhập mới tác dụng như tác dụng mới là đụng chạm mấy cái này cái kia để sanh ra cái kia thì nó là mới sanh ra xúc rồi nó vào là thọ rồi ái rồi một thủ rồi hủ rồi sanh rồi tử rồi tới vô minh. Thấy không? Nó đi nguyên cái dòng này nè. Thấy không? Thì bây giờ trước khi mình học vô minh mình học từ danh từ. Thấy không? Học danh từ trước để cho mình hiểu rõ danh từ thì mình hiểu được cái dòng nhân duyên nó sanh ra để tìm cách. Thì trong kinh điển nó nói là tất cả những cái dòng này là cái này có thì cái kia có, thành ra cái này nó không có thì cái kia nó sẽ không có nữa. Thì trong 12 nhân duyên, miễn là trong cái nhân duyên nào có một cái nào nó không có là dòng nhân duyên nó sụp. Thấy không? Có thể là 12 nhân duyên là từ vô minh sanh hành sinh tích lục nhập nhập trên sắc trên sắc thức trên sắc trên sắc lục nhập vân vân gì đó. Thì mỗi trong những cái này cái nào mà cô làm cho nó mất thì tất cả những cái dòng sinh tử luân hồi nó sẽ mất theo. À, tàng vô minh cô mất vô minh thì tự nhiên cô giải thoát khỏi dòng sinh tử luân duyên. À, chẳng hạn như rộng danh sắc, cô không dính mắt trong danh sắc nữa, cô không chấp thủ trong danh sắc nữa, danh sắc nó biến mất thì cô thoát khỏi dòng tử nhân duyên. À, à, đó. Thành ra bây giờ cô không còn sanh nữa, nó là vô sanh, nó có sanh rồi có lão tử rồi sụi khổ não, thì cô vô sanh không có sanh nữa thì tự nhiên là cô sẽ thoát khỏi dòng tử nhân duyên. Cái gì là hán thì gọi là vô sanh đó. À, ở trong đó có cái ái, à, cái ái dục đó, là nguyên nhân tử nhân duyên, bây giờ ái không có nữa thì thoát khỏi dòng tử nhân duyên. Hủ tức là trở thành là cái gì, cái hủ trở thành nó biến mất, nó không có nữa thì danh tự tự nhiên nó biến mất. À, trong cái đó là cái dòng, à, cái dòng mà cái này là nhân của cái khác, ví dụ như vô minh là nhân của hành, à, à, rồi hành là nhân của thức, ví dụ vậy đó. À, cái này là nhân của cái kia là nhân của cái nọ, mà cái nọ là nhân của cái kia nhân của cái này, rồi cuối cùng cái cuối cùng này nó trở là nhân của thằng vô minh, thành ra đi nguyên cái dòng như vậy. Nó gọi là nhân duyên, mà cái nhân duyên này nó sanh khởi như thế nào? À, thực sự ra khi mình nói đó thì có lẽ là chỉ có thằng vô minh nó duyên bao nhiêu cái hành thôi, nhưng mà thì Phật nó không phải, chỉ đó là chỉ cái duyên gần thôi. Thằng vô minh này nè, à, nó là cái nhân gần của thằng tác nghiệp là bậy là bạ, nhưng mà nó là cái nhân xa của thằng sanh thằng tử. Vì có vô minh mới có những cái sanh tử sau này, vì có vô minh mới sanh ái dục sau này. Ái dục là làm tốt cái này nè, nhưng mà nó là cái vô minh là nhân xa của nó. Nó là nhân gần của hành, mình học cái này là mình học móc xích để cho mình thấy cái nhân gần của những cái này nó thành ra cái kia. Nhưng mà thực sự cái thằng nào trong này nó cũng là nhân của những thằng khác hết trơn á. Thằng nào trong này nó cũng là duyên để sanh ra cho thằng khác hết trơn á. Khi dòng sinh tử luân hồi này nó còn, những thằng này tức là còn trong sinh tử luân hồi. Thành ra nói là khi mà tôi còn tạo thành ra một cái thân chúng sanh, à, thì thực sự là 12 nhân duyên nó đang dần động một lượt. Tức là trong tôi đang có cái vô minh, đang có tác nghiệp tầm bậy. À, đang có cái sự nhận biết theo cái thức do bản nghiệp của tôi, à, đang có những cái tâm khát khao ái dục, à, đang có sự mong trở thành, à, hoặc là trong chúng sanh trong cõi tịnh độ, hoặc trở thành là một chúng sanh vượt phước trong cõi chư thiên. Cái động tu nó có nguyên cái chùm này hết á. Nó nói là cái dòng nhân duyên, mặc dầu là mình diễn tả theo cái dây xích, tức là, à, cái này có nên cái kia có, nhưng thực sự cái này có thì toàn bộ nó có một lượt, có hiểu không? À, cái này sinh cái kia sinh, nhưng thực sự nó đang sinh một lượt. Thành ra toàn bộ nhân duyên nó đồng thời mà có. Khi mà trong nhân duyên này mà bứt đứt một cái đó, thấy không? Thì cả cái đồng thời nó sụp đổ hết. thì nó tan rã hết, tự nhiên nó phá vỡ thì gọi là thoát được cái dòng sinh tử, hiểu không? Mình nói cái tổng quát cho biết nha. À, thầy Phật diễn tả cho mình dễ thấy, nhưng Phật nói bây giờ nói ví dụ như cái nguyên nhân sanh này là nói cả đống, cả nhiều nhân duyên quá. Mình sẽ giờ mình sanh trong chúng sanh lục đạo là do vô minh, là do thích, rồi do hành, rồi do chấp ái, do thủ, rồi do hữu, rồi do cảm thọ, do xúc, thì mình sẽ không hiểu nó do cái gì. Thấy không? Thành ra Phật mới diễn tả từ cái cho mình thấy. Nhưng mà thực sự là khi mình học hết từ cái là danh từ đó, thì mình sẽ hiểu rằng là tất cả những cái này thằng vô minh nó phát sanh ra được là do một chùm thằng kia nó phát sanh một lượt. À, thằng hành á, tác hành á, tức là làm những nghiệp, nghiệp mà không có trúng á. À, thì do là vì có sanh, vì có ái dục, vì có chấp thủ, vì có cảm, vì có cảm thọ, vân vân, rồi vì có vô minh mà nó có mấy cái đó. Nên là cùng một lúc có một cái đó, phải hiểu gì nha. Bởi vì học là học, cái này nó sanh ra cái kia sanh ra cái nọ. À, nhưng mà chưa tổ được luận á, là nó đồng thời nó thành. À, để diễn Phật diễn tả là diễn tả cho mình dễ hiểu. Thấy không á? Thành ra nói là ví dụ như một cái cây, chưa tổ nó là có cái cây nó dài vậy nè. À, mình muốn diệt nó, nhiều khi mình không nắm được cái gốc, nhưng mình nắm cái ngọn thì mình không phanh ra được cái gốc. Mình nắm ở giữa thì mình không phanh ra cái gốc. À, còn mình nắm được cái gốc thì mình nhổ liền thì mình cũng là cái gốc. Thành thử ra thấy được sanh tử thì cũng thấy được nhân duyên. À, thấy được ái, à, chấp thọ, chấp thủ thì cũng là thấy được nhân duyên. Vì nó nằm trong nhân duyên mà. Thì khi có ái, có chấp thủ, tức là có vô minh, có sanh, có gì nó đi không chậm trong á. Thành ra mình nắm được cái này rồi mình, thì thằng này ví dụ cái ái nằm ở giữa đây. À, đó, thì mình phân riết thì trên này là cũng có cái âm vô minh trong đây nè, và trên này là sanh tử, trên này thì sẽ nhổ được đó. À, à, thì học cho biết. Rồi bây giờ học từ 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 phần, từ phần mình học, mình học trong cái 12 nhân duyên, tức là 12 cái danh từ. À, đó, rồi 12 danh từ này đó, à, rồi mình sẽ học cái nào là cái nhân chánh để mình diệt, cái nào mà dễ diệt nhất. À, cái nào là khó diệt. À, tại vì 12 nhân duyên này bẻ một mắt xích là mấy mắt xích kia nó đồng thời sanh khởi, nó không sanh khởi được nữa thì nó sẽ diệt. Thì thực sự ra di thức học thì diệt cái thức. À, 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 chẳng hạn như là về giới học thì diệt ái dục. À, tham sân si diệt mấy cái đó thì mỗi anh có chủ trương diệt. Thấy không? Còn cái anh mà thiền tông thì diệt vô minh, tập các pháp gì mà không, thì mỗi anh có cách diệt. Diệt cái này thì toàn bộ cái chương trình vô minh nó sụp đổ. Chương trình cái một cái toàn bộ cái quá trình để người ta thở là sinh tử nó sụp đổ. À, thì nhớ cái thập nhân duyên thì nó chỉ có một cái câu thôi, cái này có là cái kia có. À, cái này sanh cái kia sanh. À, vậy đó thôi. À, giờ có vô minh, mình có khổ, có buồn, có chấp thủ, có ái dục, có đủ thứ hết rồi. Hay là gì có vô minh, hay là có ái dục nên có vô minh, có chấp thủ, có sanh, cái gì là cái vậy đó ha. À, à, khi vô minh sanh thì ái dục sanh, chấp thủ sanh, à, sự sanh sẽ sanh, sự tử nó sẽ sanh. À, thành ra cái vô minh thập nhân duyên nó chỉ nói là cái gì cái này có, không có gì có. À, vì cái này sanh, cái kia sanh, nhớ cái câu đó trước. À, là nhân lý của thập nhân duyên. Thứ nhất, khi mình nói là cái này có, cái gì có nghĩa rằng là các pháp nó có là nhờ cái khác. Phải không? Một cái pháp có là nhờ cái khác, có nghĩa là từ hồi nào tới giờ nó không có thật có. Nó phải nhờ cái khác mà nó có nên nó không thật có, để phá được cái chấp là thật. Đó là nãy cái câu hỏi đó. Cái ngũ quẩn là thật là của tôi. Thấy không? À, khi nó nói thật ra cái này có, cái gì có, tức là cái có này phải nhờ cái khác mà có. Nên cái có này nó bằng là nếu không có cái này nó không có nó, thành nó không có thật. Thấy không? Bởi vì nếu nó có thật có nghĩa rằng là không nhờ cái khác thì nó vẫn có, thì nó mới là thật. Có thấy không? À, à, chẳng hạn như bây giờ cô nhờ người ta giúp đỡ cô thành công thì không phải là tài năng thật. Có thấy không? Đó là do cái tài của người khác. Thấy không? À, ví dụ không có tiền mà nhờ người khác cho tiền mà nói thành tiểu phú thì đó là tiền của người ta. Thành ra cái gì mà do nhân duyên mà thành nó thì nó là không có thật. À, mà nó lệ thuộc nhân duyên. Cái này đầu tiên để phá là cái là cắt thế gian cho cái gì cũng là thật. À, thành cái hoa này nó cũng dính trong hệ thống đó, cái tư tưởng mình cũng dính trong hệ thống đó, cái thân mình cũng giống trong hệ thống đó. Thì cái câu đó là cái gì có, cái này có, cái kia có, để phá cái chấp. À, cái chấp đầu tiên á, à, là các pháp là thường. Là hồi nào tới giờ bạn thấy là gì không có mất. Đây là cái chấp của ngoại đạo. Ngoại đạo nó cho mình cái linh hồn là trường cũ. Linh hồn ví dụ như mình trong cuộc đời này mình có giết sát sanh hại vật hay là làm những việc ác rồi chết mình vẫn sanh làm con người, tại vì cái linh hồn nó không có đổi được, nó là thường. Thấy không? Đạo Phật đó, cái linh hồn đó là do sắc thọ tưởng kết thành, thấy không? À, và là thọ tưởng thành thức nó kết thành, à, nó không bản thể là không thật. À, khi cái tưởng nó đổi thì cái linh hồn nó biến khác. À, cái thức nó nhận xét cái thức mà nó nhập vô thiền định được thì cái linh hồn này nó biến thành chư thiên khỏi 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 sắc khỏi vô sắc, chứ nó không phải là cái kia nữa. Thành thử ra là gì, nó là lệ thuộc cái khác nên nó không có thật, nó không phải là cái con người. Mình chết mình là con người, là con người hoài. Nếu cái tư tưởng mình cứ nghĩ tới dâm dục giữ những cái tà đạo là không chết thành ma, à, hay là như mình nhớ với dâm dục và chết thành con thú, ví dụ như đại khái vậy đó. Nhưng mà cái tưởng mình nó kết thành cái tư tưởng lấy ái dục làm sự thỏa mãn, nó biến thành con thú, thấy không? À, thành do cái này á, nó nói rằng là thành ra chấp, nó phá thành cái đầu tiên, nó nói là cái này có nên cái kia có, có nghĩa rằng là tất cả pháp có là do những cái khác mà làm cho nó có, thấy không? Những cái khác làm cho nó có thì bản thể nó không có, hiểu được cái này không? Bản thể nó không có thì mình phá được cái thuyết là cho cái gì là thường, thấy không? Là chấp thân là thường, chấp tâm là thường, chấp mình có một linh hồn trường cũ. À, à. Thực sự ra mình chỉ có cái ngũ uẩn thôi. Thành ra không có cái chuyện thọ, mình làm nghiệp rồi người khác thọ. Cho nên tôi bây giờ mình tu cái gì tịnh độ, mình sanh ra được có tịnh độ là ai thọ? Mình thọ ai thọ? Trong tâm quý vị đó, quý vị sanh là có tịnh độ rồi đó, thì ai hưởng vậy? Mình hưởng phải không? Vậy là sai. Cái mình nó không có trường cũ, chỉ có cái ngũ uẩn nó đang hưởng thôi à. Đây là cái ngũ uẩn, thành ra nó sẽ phá được cái quan niệm là chúng sanh này nó giữ hoài nó mình đưa nó đó, nó không còn là mình, nó có nhiều người sanh nhiều kiếp quên mình luôn. Quý vị hồi xưa sanh tử biết nhiêu kiếp, sanh kiếp này đâu nhớ kiếp trước đâu, thấy không? Kiếp trước đó không là mình, cái kiếp trước đó cái mình nó khác rồi, nhưng mà quả thì nó tương tục, quả nó tương tục, nhưng mà chúng sanh đó, thành ra nói là chúng sanh tạo nghiệp cũng không phải là chúng sanh nhận nghiệp, chúng sanh tạo nghiệp cũng không phải là chúng sanh nhận nghiệp, mà cũng không phải là chúng sanh nhận nghiệp, thì nó là tập hợp ngũ uẩn mới, tập hợp ngũ uẩn mới và ngũ uẩn thanh tịnh hơn, vậy thôi. Nó có một cái chúng sanh a rồi chết đi sanh địa ngục, thì rõ ràng mình thấy rằng là anh a đang ảnh quả địa ngục, nhưng mà tiếp như cả nó nói là nó phải thấy như thế này thì mới đúng nghĩa là như khởi là chúng sanh a cũng không phải là chúng sanh a ở địa ngục nữa, mà cũng không phải là không phải chúng sinh a địa ngục, vì cái quả đó vẫn là cái quả tương tục, nó lệ thuộc, nó là duyên hợp nó thành nên nó gọi là chúng sinh a này đó là địa ngục, thì mình chắc là thường, chắc là thường vậy. Mình ở đây rồi mình xuống đến đó nhưng mà thường mà nó có mất đâu, thì bị lỗi là nó vô duyên hợp mà cũng không phải là chúng sinh a địa ngục thì bị lỗi. Cái thứ hai, cái pháp này sanh, pháp đi sanh, cái pháp này sanh, cái sanh tức là có sự sanh liên tục, thấy không? Có sự sanh liên tục, cái pháp gì như cái pháp này sanh, ví dụ như mình nói là vừa có hạt đậu thì mới có cái mầm, thấy không? Hạt đậu biến mất thì biến thành cái mầm, thấy không? Rồi cái mầm nó biến mất thì biến thành cái thân, thấy không? Thành ra gì, cái pháp này sanh thì cái pháp đi sanh, tức là cái pháp đi sanh thì nương tựa vào cái pháp đầu tiên, vì có liên tục nên gọi là không phải chúng sanh thế giới, cũng không phải có liên tục, tức là mình nói về cái thân cây đậu thì nghĩa là hạt đậu gì nữa, thấy không? Nhưng bây giờ có phải hạt đậu không, nó không phải hạt đậu nữa rồi, nó là thân cây rồi. Thành thử ra nó có hai câu á, nó phá hai cái chấp. Cái câu thứ nhất á là cái này có nên cái kia có, thì phá cái chấp thường, tức là cái anh tạo nghiệp tịnh niệm Phật với cái người sanh được tịnh độ á, bản thể không phải là một người. Vì có niệm Phật nên có sanh tịnh độ, nhưng mà cái đó là một cái tập hợp khác, do công đức niệm Phật, do đủ thứ hết rồi tập hợp thành một cái khác. Còn công đức cái này là cái thế giới khác, cái công đức khác. Và cái thứ hai, cái này sinh lên cái kia sinh, cái này cái sinh cái kia sinh, nó có nghĩa rằng là do anh này niệm Phật rồi anh này mất đi thì sinh ra được một cái anh khác. Đó là độ, là nó có sự tương tục, tức là vẫn có cái sự tương quan giữa cái liên hệ nhân quả, nên gọi cái anh ở dưới này và anh ở tịnh độ là một cũng rập, mà gọi là khác cũng rập, vì nó có sự tiên tục nhân quả, vì mất cái này để sanh cái khác. Nếu cái này không mất làm sao sanh cái khác được, nên bắt buộc phải mất cái này để sanh cái khác, vì cái khác cái này nó là tương quan nhân quả với anh này, nếu mà gọi là anh này thì chắc là anh này, nếu gọi là mình thì mình phải có mình thế này đọc tức, thế này chồng, thế này con, thế này làm gì, rồi là nó có cái đó, thấy không? Thành ra hai cái câu mà của bên cái lý trần nhân viên á, là cho tổ nó phải học luôn luôn, là cho nhân viên học là cái này có là cái gì có để phá chấp thường, cái này sinh nên cái kỳ sinh để phá chấp đoạn, cái nó tập vậy rồi thì sanh người kia không hưởng quả thì ai hưởng, chấp đoạn tức là vẫn có cái sự sinh liên tục, thấy không? Tức là không có mất, không có gì mất hết trơn á, tạm phước á thì cái phước nó vẫn sinh sinh, nhưng mà sinh thành một loại khác chứ không phải sinh trong loại này, thấy không? Thì người ta chấp trong cái hội đó có hai chấp là vẫn chấp là thường, là không có sợ nhân quả, làm tứ sự hết, thấy không? Chấp đoạn chết rồi là hết, làm ác có gì đâu phải sợ, thấy không? Thì nó nói là chết không có hết, chỉ khi sinh một cái ác thì có cái khác nó sinh tiếp, thấy không? Thành ra để phá cái chấp đoạn, thấy không? Thành ra hiểu như vậy đó thì gọi là hiểu tổng quát về cái lý thuyết nhân duyên, thấy không? Thuyết nhân duyên mục đích đưa ra để phá hai cái chấp của thế gian, là chấp thường. Chấp thường thì gồm có những cái là chấp một cái bản ngã thường tồn, một cái linh hồn bất diệt, chấp rằng là có một cái nguyên nhân đầu tiên, tức là có đấng sáng thế. Đấng sáng thế đâu có đổi đâu, đấng sáng thế là tạo thành thế gian, tạo thành đủ thứ hết trơn, tức là ông này phải thường chứ, chấp những cái đó. Là còn cái chấp đoạn để phá cái vô nhân, cái vô nhân tự động có người sanh ở cực lạc không có cái nhân nào hết á thì không được, tức là gì có sinh cái pháp niệm Phật, sinh ra cái pháp bản nguyện của Đức Phật mà có sanh ra được chúng sanh ở độ, chích chấp ra những cái vô nhân, cái tự nhiên nó sanh, chứ không? Cái này để nó phá hai cái chấp, mà cái chấp đó nó gọi là chấp đoạn. Chấp đoạn là chấp tắc là tự nhiên có, là tự nhiên hết, là chấp nhất hư vô, từ hư vô biến thành ra những cái khác, rồi đặt ra cái đó. Rồi bây giờ bắt đầu vô nè, hiểu tổng quát chưa? Ai thắc mắc gì không? Cái này bây giờ biết được thì rất là tốt, thấy không? Bây giờ vô minh, chữ minh đây là chữ sáng suốt. Chữ minh trong tiếng Tàu nó có hai nghĩa nè, bây giờ biết hai nghĩa không? Bây giờ hiểu cái chữ minh là người mới hiểu là nghĩa sáng suốt không, phải không? Minh mẫn là minh trí này kia, là nó có hai chữ là u minh giáo chủ nữa. U minh giáo chủ là sao? Tôi phải vô định thần giới Bồ Tát đó. Chữ minh trong cái chữ u minh giáo chủ nó không có sáng suốt, mà nó là mờ ám tối tăm. Chữ minh tiếng Tàu nó có hai chữ viết khác nhau. Còn chữ minh thì có nghĩa là sáng suốt, minh mẫn, minh giác, minh trí, minh dương gì đó đại khái. Còn chữ minh đó là mờ mịt, là chữ minh của u minh giáo chủ, tức là vị giáo chủ ở trong cõi u tối mờ gì đó đại khái. Là chữ minh đó mà đã sáng suốt rồi nha. Thì chữ minh trong này, vô minh này đó là lấy cái chữ sáng suốt mà nói. Thì vô minh này đó có nghĩa là cái sự không rõ, cái sự biết sai lạc, cái sự mà hoặc là không biết cái pháp, hay là biết mà biết rạch. Chẳng hạn như tất cả các thế gian là khổ, mình cho là biết là trúng, thấy không? Thì cái biết này nó gọi là biết sai, thấy không? Còn cái chẳng hạn như không biết, không biết chẳng hạn như mình nói là không biết rằng là bố thí là sanh công đức, mình không có làm, cái đó là hoàn toàn là không biết, thì nó cũng gọi là vô minh, phải không? Không biết rằng là cái giới là một cái sự bảo hộ cho mình, thành ra mình khước từ, mình giữ giới, cái là không biết này nó sanh ra, nó sanh ra làm cho mình bị sanh tử luân hồi. Thực sự cái vô minh của đạo Phật á, để cuối cùng nó đạt được cái minh này là sự giác ngộ. Thành ra cái gì mà làm ngược đến sự giác ngộ thì gọi là vô minh. Bây giờ chẳng hạn như ông bác sĩ thì ông biết quá rồi đi, ông biết trị bệnh biết hết á, nhưng mà cái nhìn của đạo Phật á, cái biết đó cũng là biết trong sự tử luân hồi, cái biết làm rồi cũng là tạo nghiệp này kia, thì nó cuối cùng là gọi là vô minh. Thầy gọi là vậy thì biết cái gì mới gọi là minh, thấy không? Chứ bây giờ mình phải phân được phạm vi á, thấy không? Mà ông bắt ngay bác sĩ hay là mẹ nó nghe tiến sĩ hay là những nhà nghe là khoa học gia này kia, rồi cái nhìn của đạo Phật đó ông nói là vô minh hết á, tức là không biết. Là lý do tại vì cái chữ minh mà Phật á nó nói là cái chữ trạng thái để thoát sự tự được ngồi, để giác ngộ, để thoát sự tự được ngồi, chứ không phải là cái biết của thế gian bình thường để mà biết thấu triệt về hoặc là y học về kỹ thuật về khoa học, không phải, thấy không? Thì cái biết đó đó mà vẫn còn để mà làm những cái gì để mà còn dính mắc trong sự tự được ngồi, để chịu đau khổ, À, giờ tôi hỏi những ngay Phật gia đây nghe ông tỷ phú như Bill Gates kia đi, ông đó có khổ không? Hiện giờ cũng đang có khổ à, giờ có biết rất là cao siêu, những ông khoa học gia, những cái kia, à, những thiên tài về âm nhạc như Beethoven này kia, tôi thấy toàn là những nhân đau khổ. Thành ra cái biết mà không thoát được sự đau khổ, ha, à, cái biết mà vẫn là làm để mà dính trong sự đau khổ mà không có cách để mà gỡ được nó, để thoát được nó, thì đạo Phật gọi là vô minh. Thật ra đúc vào Phật mà thấy các khổ ở sanh lão bệnh tử mà phát tâm tu á, là phát tâm được cái biết, cái giác ngộ để mà thoát được mấy cái đó. Thành ra vô minh mình đừng phạm gì cho nó, chứ mình đừng nói là minh là sáng suốt, minh triết, biết tất cả. Vậy là cái minh đó là tương đồng với cái biết của thế gian, là không phải. Tất cả những cái minh ở thế gian mà không giải quyết được sự đau khổ, vẫn khiến cho mình phải trôi lăn trong sự tử luân hồi. Ví dụ như mình giải quyết được đau khổ đi, nhưng mà kiếp sau vẫn không có thoát được sự tử luân hồi, thì nó lại gọi là vô minh. Cũng như ngoại đạo của tiên, tất cả chư tiên hay là những pháp người tu tiên á, họ tu mong hành lắm, họ nhập định, họ dẫn hành rất là đạt, cái người tiên đâu có khổ đâu, người không có bệnh luôn, hồng hào sáng như là mặt đỏ ao hồng hào vậy đó, không có bệnh hoạn gì hết trơn á. Mấy tu tiên nó mà còn phản đảo bằng đồng nữa kìa, những tu tiên là đâu tóc đầu đen nữa trơn, nó là ngược cái thế gian nữa, thấy không? Tức là họ giải quyết hết những cái bệnh khổ ở thế gian, những cái phiền não ở trên, sống trên núi rồi hành động, rồi sống trong thiên nhiên, rồi người nó an vui với đứa con nít vậy đó. Tức là họ giải quyết rất là nhiều cái khổ thế gian, nhưng mà họ giải quyết cái cuối cùng là giải quyết cái khổ của sanh tử luân hồi, giải quyết không được. Tức là họ chết rồi bắt đầu họ vẫn còn phải theo nghiệp và thác sanh làm những người này người kia. Thành ra cái minh đó thì Đức Phật đã gọi là vô minh. Thành ra ở đây có nhiều người họ giải quyết được nhiều thế gian đó. Thì không phải đối với Phật đó chắc là không phải là minh. Cái minh là khi nào là giải quyết được cái khổ thế gian, và giải quyết được cái rốt ráo của sanh tử luân hồi. Thì nó gọi là minh. Thì mà đạt được trạng thái đó gọi là minh giác hay là giác. Nếu mà trong cái danh từ mà những cái người mà họ làm được cái đó nó gọi là minh vương. Là một cái người, những người mà gọi là vua trong cái sự mà thấy biết rõ ràng minh bạch. Bây giờ mình biết cái gì thì mới gọi là minh. Mà cái gì biết á để mình có thể thắt giá phát thoát được khổ, thoát sanh tử luân hồi thì biết cái gì? Mình biết học rồi. Thì cái đó cũng là một cái cách vậy nè, cái đó gọi là minh, gọi là biết, là biết được pháp để mà thoát sanh tử luân hồi. Cái sanh tử đó là một cái cách mình học vừa rồi đó, là mình biết được tới vừa đế. Cái biết đó, thấy thế gian là khổ là cái biết đúng. Biết nguyên nhân phát sanh ra khổ, biết nguyên nhân để mình gỡ đó là cái biết đúng. Cái đó là cái gọi là cái vô minh đó. Cái minh đó, là minh là biết được tứ diệu đế, nó gọi là minh. Biết được thập nhị nhân duyên, tức là minh. Thập nhân duyên này á là nó biết là cái nguyên nhân khiến mình cho tạo thành dòng mắt xích trên đất ngồi để mình chặt phá đó, để mình gỡ đó, thì gọi là minh. Thành ra cái câu chung mà biết thập nhân duyên, ta gọi là biết về nhân quả. Biết nhân quả thì gọi là minh. Mà nghe đến A La Hán là nói là cái nhân quả không còn biết được cái hai cung hàng kiếp à. Thành ra trên cái nhìn của Đức Phật đó, thì A La Hán chưa hoàn toàn là minh. Cái nhìn của A La Hán thì nói A La Hán là minh rồi. Minh A La Hán là minh, là minh là biết được các pháp giải thoát thôi. Còn biết hết tất cả các pháp giới của chúng sanh thì A La Hán đối với Phật vẫn là vô minh. Thành ra biết cái gì là biết được tứ diệu đế. Biết ở đây ai biết biết đời là khổ chưa? Ở đây có nhiều người chưa biết nữa, thành ra còn mong cầu này kia đủ thứ. Đời là khổ đâu còn cầu gì nữa, dính cái gì nó cũng khổ hết trơn á. Đời là khổ, dính cái gì nó cũng khổ vậy thôi sao? Có danh thì khổ là danh, có tiền thì khổ về tiền, có sắc thì khổ về sắc, có bệnh thì khổ về bệnh, không có bệnh thì khổ về không có bệnh, bệnh thì nhờ đủ thứ hết trơn là cũng phải khổ à. Cái là cái gì có là trong thế gian này dính cái gì cũng khổ chứ, chỉ có cái nhà thì khổ với nhà, có cái giếp thì khổ với cái giếp, có đứa con thì khổ với đứa con, không có đứa con cũng khổ với không có đứa con. Cái gì trong thế gian này đó là một sự thật, đó là dính cái gì nó như là bao nhiêu cái nó làm cho mình khổ, thấy không? Đó là cái thực tại, nguyên nhân tại sao mình khổ thì dài trong tới vô thế rồi. Nguyên nhân là vô minh mà làm việc không có trúng, và do ái dục tham sân si mình việc không được. Thực sự cái khổ mình là do thằng tham này nó đặt ra. Nếu mà nhìn thiếu cảm vô tham thì cái này mình không còn khổ với nó nữa. Ví dụ gì đó, là cái cách diệt của nó đó, thì việc đó là được cái gì? Việc cái đó được an lạc hạnh phúc ngay trong cuộc đời. Việc mà cái tâm không có dính mắc nữa, cái sân không dính mắc, người nó sẽ an lạc. Cái đó bản thể nó làm cho mình khổ, chứ không phải là chính thế gian làm cho mình khổ, mà chính là cái này nè, cái tham sân si của mình nè, cái nó ngã của mình nè, ngã tham ngã sân si mình làm cho mình khổ. Thì mình diệt nó đi, diệt bằng giới, diệt bằng định, diệt bằng lệ, nó mất đi thì không khổ nữa. Cách diệt nó là bao nhiêu cách? Là học 37 cách. Học rồi, rồi tới diệu đế. Thì đầu tiên, diệu minh là do không biết ý chứ diệu đế một cách minh bạch, nên sanh ra khổ. Thứ hai, diệu minh cái diệu minh thứ hai, lý trước là Phật mà giải thoát thì tôi luân hồi ở cái cấp mà thanh gian chỉ có hai pháp thôi. Một pháp đó là tứ diệu đế, pháp thứ hai giả lên nó ngồi đó là pháp thành nhân duyên, là pháp này mà đang học này. Nó nói là vô minh không biết nhân quả, nói chung thập nhân duyên là nhân quả, làm nhân sanh ra quả gì bởi vì bởi vì thập nhân duyên là triển khai nhân quả theo cái mức chi tiết chị thôi à, thấy không? Vô minh không biết nhân quả, mà không biết nhân quả đó thì làm sai, làm sai thì tạo nghiệp để trở lại trong tưởng luân hồi. Và tạo nghiệp trong luân hồi đó thì thể được còn sanh là còn khổ. Luân hồi thì ngay chư thiên á, chư thiên là nghĩa là mình nói khỏi chư thiên giống như khỏi cực lạc vậy đó. Nghĩa là mình muốn ăn cái hiện đồ ăn cho mình ăn, muốn mặc có áo hiện cho mình mặc, muốn đi chơi thì mình bay tới chỗ đó, giống như khỏi Đức A Di Đà vậy đó. Nhưng mà nó có cái khổ là khổ biến gì á, cái khổ nó gọi là hành khổ và hoài khổ đó. Tức là cái phước mình hết đó, tự nhiên mình không tự tại nữa. Ví dụ như mình muốn có hoa trên đầu nó không có nữa. Qua tự nhiên héo hết, nó không có tươi nữa. Người mình nó hôi hám, mình muốn cho thơm nó cũng không được nữa. Rồi mình cảm thấy là mình thân thể mình yếu rồi mình mất mình chết. Thì nó trong cái những cái cõi mà cấp cao của nó đó, nó thỏa mãn tất cả các dục, nhưng mà nó bị cái là nó có cái hành khổ và cái hoại khổ, cái biến diệt vì cái phước nó hết rồi đó, nó sanh trong trở lại trong loài người, trong loài kia nó chịu khổ thành đó. Trong cái điển nó nói là mấy cái loài, ngay những cái loài mà phước báo vô lượng ở trong cõi chư thiên thì vẫn có cái khổ, thấy không? Để cho mình biết, để mình không có dính mắc trong cái sanh tử luân hồi. Thì quý vị học khổ, quý vị học rất là kỹ rồi, trong nó khổ rồi nó có quán cái khổ trong lục đạo, khổ địa ngục. Nhưng tại sao gọi là địa ngục, làm duyên gì sanh địa ngục, rồi khổ ngạ quỷ, khổ chúng sanh, thì cái này mình khỏi nói lại. Quý vị kể như đã biết rồi. Thành ra quý vị muốn thoát được cái vô minh, quý vị phải biết mấy cái đó tới nơi tới chỗ. Chứ phải là học không, mà học cái chuyện mà tư duy để biết nè. Biết càng rõ chừng nào nó sanh được cái trí, nó gọi là sanh được cái khổ trí, sanh được tập trí, sanh được diệt trí, sanh được đạo trí. Cái trí đó là cái biết của thằng anh Minh. Anh Minh đó, nhiều khi mình không biết nhưng mà nhờ Phật dạy mình biết. Thành ra là cái gì nào? Tôi giảng là tôi giảng, thứ giờ đấy tôi giảng ngắn thôi, nhưng mà vì coi Nam Tông nó cả chồng sách vậy nè, nó giảng chi li được chút vậy đó. Chứ mình không nói là mình giảng như mấy buổi nó rồi phải không? Còn thập viên viên á, tôi lật sách của Nam Tông tôi coi nó cả chồng vậy nè. Nó thực sự ra nổi cái mà cái này nó giảng cho quý vị đó, giảng còn năm chưa hết thôi, nhiên nhiên nữa. Nếu mà giảng theo cái lối của nó tổng, nó phân tích được cái lệnh, cái là hạt gạo nó kẻ ra hạt 100 đó, nhỏ xíu từ hạt bụi vậy đó. Còn cái này mình nói chừng bán chừng 2 buổi nữa xong rồi. Tức là mình biết được tổng quát thôi. Anh viên chia kỹ lắm, nó lý do tại sao xanh rồi, dẫn chứng kinh này, dẫn chứng kinh kia. Là tại vì đó là tại sao là tại vì toàn bộ giáo học của bên hệ thống Nam Tông là nó căn cứ vào hai này. Thành ra phân tích thiệt là kỹ. Rồi tôi coi lại cái pháp của Tây Tạng, rồi tôi coi là pháp mấy đại thừa nói sơ sơ, ngay tức là Lạt Ma giảng cái này giảng cũng sơ sơ giống như có đại thừa giống như nãy mình nói vậy đó, nó không có chi tiết bằng cái lối của bên kia. Lối bên kia nó giảng mà nó pháp học nó để vô nhiều vô cùng, cái là những cái gì mà không giỏi như tôi học, cái đọc hồi cái đầu nó nổ rồi, không hiểu nói gì nữa. Phân tích nó nổi là bởi vì trong bên nó tự hào là nó là biết được thập nhân duyên, tức là biết được Phật pháp, biết được trí tuệ của Phật, tức là biết độ Phật. Họ nói vậy mà thành nó phân tích cái là chi li từ chút. Thì đây là thứ nhất á, là biết được. Thứ hai đó là không biết được cái bản thể thật sự của tất cả các pháp thế gian là do nhân duyên kết hợp mà thành. Tức là không được biết cái những cái lý duyên khởi. Thì tức là Lạt Ma chỉ nói là không biết được cái sự hiện hữu cơ bản của tất cả pháp thế gian, không nói nhiều thôi. Cái sự hiện hữu cơ bản của tất cả các pháp thế gian bản thể là không. Đó là lý học dân duyên, một chỉ diễn tả đại thừa, diễn tả chỉ một câu đơn giản. Thấy không? chứ không có nói, không có nói là con không biết kết quả con này người kia, thấy không? À, cái hạn như mình không biết được bản ngã là mình nằm ngủ quẩn chị thôi. À, thầy đã nói là anh ngủ quẩn à, anh ngủ quẩn hồi đó ở đây, à, cô ngủ quẩn kia là ở đây, thấy không? À, à, thí dụ như cô đang nhìn tôi thì không gọi là ngủ quẩn nữa, à, à, cái thức, à, cái nhãn thức kia tới, tới đây là cái gì đó, cái ngữ hành kia nó tới đây, không không thấy là có ngã nữa mà chỉ thấy là nếu tác pháp thì gọi là cái tay, thấy không? Cái tay làm chứ không thấy cái, là cái người đó là cái bàn, cái tay của tôi, thấy không? Ví dụ vậy đó. Nhưng mà tập vậy thì trở thành ra nó thành người khùng, thấy không? Thành thử ra cái khi mà người ta ngộ nhập cái lý đó, đó thì người ta phải lấy cái pháp luật lợi của thế gian để người ta nói chuyện, thấy không? Thành ra họ vẫn kêu anh A anh B anh C nhưng cái tâm họ thấy thấy như vậy đó. Thấy không? Thấy nào thấy là cái ngũ quẩn là đồng tập hợp 12 xứ, tập hợp 18 giới vậy cái gì thôi à. Thấy không? Cũng như giờ tôi thấy giờ tôi tập tấn công thành rồi, tôi nhìn chưa tôi nhìn được tấn công này nữa nhưng mà tôi vẫn thấy nó là cái ly nước. Để cho hòa đồng người ta kết hợp ra nói chuyện được chứ giờ tôi nó có ly nước ngồi được kìa uống cái tay không thấy tay đâu nó không mà. Không không rồi. Nó gỡ ra bệnh viện á.
Cho cái này chút thầy.
Dạ.
Như trong kinh nó có để vô minh diệt vô minh tận, như nghe hai cái câu này nó trùng trùng với nhau. Mà bây giờ thầy cắt nghĩa trong đó cái diệt là sao, còn cái vô tận là sao?
À, tức là cái kia mình là cái lo của nguyên thủy đó là khi mình diệt hết vô minh, tức là vô minh nó hết không còn nữa, nó tận á. Vô minh tận tức là không còn vô minh nữa, vô minh không còn vô minh nó thì gọi là giác ngộ. À, nhưng mà phải thấy có một cái vô minh để diệt, tức là có cái pháp để diệt vô minh, thì trong cái bát nhã ba la mật mà nói là tánh không, nó vô minh là do sự cấu hợp bởi lậu hoặc bởi sanh bởi tử nó thành, thì vô minh bản thể do cấu hợp bởi những thành phần nó thành nên bản thể nãy như mình nói đó nó là không. Thành ra cái vấn đề diệt vô minh làm gì có diệt, nó là không rồi làm gì diệt nó là bị diệt nhân duyên nó rã thì nó tự nhiên nó biến mất thôi chứ nó không có gì, nó đâu phải là một thể có thật đâu mà gọi là diệt nó. Qua cái tên bắt nhã là mặt là lý tánh không á, thì họ nó xác nhận luôn là cái vô minh nó thực sự nó là cấu hợp. Trong kinh điển nó là vô minh là cái dòng nhân duyên vậy nè, thành ra vô minh á nó cũng là do những cái sanh lão tử này thành ra cái vô minh tiếp tục, thì nó cũng do nhân duyên lậu hoặc do sanh do tử mà thành, nó là do một sự cấu hợp bởi ế dục bởi sanh lão thủ hữu tử mà thành. À, thì nó là do cấu hợp mà thành thì bản thể nó không thật, cũng như mình nói đó. Mà không thật rồi thì cái pháp nó không thật, lấy cái gì làm việc nó, cái này như mặt trăng đáy nước rồi, như mình diệt được mặt trăng đáy nước được, nó đâu có thật đâu. Thấy không? Thành ra cái đoạn nó nói là cái bản thể vô minh là hấp không, nó không có cái tướng diệt mà cũng không có cái tướng tận nữa, đừng đại khái vậy đó. À, còn bên pháp của Nguyên Thủy á, nó thấy khổ là một cái sự có thật, có một pháp để diệt khổ, nó gọi là diệt. À, thành ra qua tới cái đại thừa hấp không, nó nói là khổ, vô khổ thập diệt đạo luôn. À, tại cái khổ nó cũng là nhân duyên nó kết hợp nó thành, cái khổ bản thể nó là nó bản thể nó không có thật, cái nhân duyên rã thì khổ nó mất, khổ nó không có thật, thấy không? Thành thử qua cái đại thừa đó là nó nhìn theo một cái khía cạnh khác, nó khía cạnh của tánh không, nó giác trí, thấy không? Tại nó nói là mình mới giải thoát được hết tất cả những pháp thế gian vì mình chắc có vô minh nên mình sẽ khổ não trong vấn đề diệt vô minh, mình não não thấy có vô minh nên là thử mình, à, thì cái đó là nguyên nhân của khổ sanh khổ. À, nếu mà cảm thấy rằng cái pháp nhân duyên bản thể hồi nào tới giờ cái tâm mình thanh tịnh, mình hiểu được là cái pháp giả hợp nó không có thật, thì lúc đó khi mình giả hợp không thật nó không ảnh hưởng mình nữa, tự động nó sẽ diệt, tự động nó sẽ tận mà không cần phải dùng một cái pháp nào, hay là phải dùng 37 phẩm tờ đạo, hay là dùng cái gì nó diệt nó hết. Đó, anh hiểu không? À, thì cái đa là cái trường hợp của đại thừa. À, tại giờ đại thừa, bởi vì khi mà đắc được đại thừa nó nói rằng là đại thừa nó là pháp không. À, mà nó đại thừa nó nhìn xuống mấy anh tiểu thừa đó, nguyên thủy là nói rằng nguyên thủy nó dẫn chắc là pháp có, à, có khổ, có diệt khổ, có nhập niết bàn, à, có thập nhị nhân duyên, có bẻ cái dòng thoát nhập nhân duyên, đó là mất nhân duyên để mà giải thoát. À, thì anh thừa nói là bản thể hồi nào cái pháp nó là không, cái ngã nó cũng không mà pháp là không, thành ra đại thừa nhìn xuống anh mấy anh nam tông nguyên thủy đã nói rằng là anh nguyên thủy đó anh đạt được cái giải thoát mà anh đạt cái vô ngã thôi chứ chưa đạt được cái pháp không. À, đại thừa là đạt được cái pháp không luôn, nó tự tại hơn nhiều. À, thành nó nói là vô ngã vô pháp. À, vô ngã vô pháp, hay là nó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh, sanh tức là sanh tướng, tức là ngã. À, và vô sanh tức là vô pháp, cái là nó gọi là vô sanh pháp nhẫn. À, nó hai khác nhau chút xíu vậy thôi. Bây giờ mình nói tới vô minh đây, mình nói tới vô minh xong rồi nghĩ tại vô minh nó quan trọng lắm. À, ví dụ mình này đó, nó cực kỳ quan trọng, tại thường thường mình làm sai là tại vì mình biết sai thôi. Thấy không? Nếu biết trúng thì giờ mình làm hết trơn á. Thấy không? À, thành ra vô minh á, thành ra cái gì học á, có Đức Phật á, là Đức Phật là bao nhiêu năm là tu học, thiền định, xả ly đủ thứ hết trơn á. À, thì mấy trong cái canh ba đêm á thì Phật mới được minh. À, được minh thì mình mới thấy được cái dòng nhân như vậy. À, thấy được cái khổ thật sự của thế gian thế nào mà phân tích cho mình, cái đó mình học hết rồi. Thì mình nói là vô minh đó, tức là không biết rõ tiếng vô đế. À, thì tiếng vô đế kể như quý vị biết, à, đại học mình đã giảng được khoảng chừng cả tháng. À, thứ hai á, là không biết được cái pháp duyên khởi, tức là tất cả các pháp là do nhân duyên sanh. Bản thể không có pháp nào bản thể nó tự một mình nó đứng mà nó độc lập được. Rồi bây giờ biết được cái gì nữa? Không biết được cái chết. Thành ra không được biết chết thì không biết chết thì gì đâu. Thành ra tử thư có tại mục đích của nó đó, là nó trình bày cái chết. Nhớ nha, chết. Thì khi chết lúc đó là tại này tan qua đại kia, hậu quan nào hiện ra hậu quan kia. Thấy không? Để cho mình biết rằng khi hậu quan nào nó hiện ra là trạng thái nào của cái sự chết. Thấy không? Trung âm thân nó sẽ xuất hiện trong giai đoạn nào. Thấy không? Khi mà trung âm thân xuất hiện thì lúc đó nó sẽ có tướng gì nó xuất hiện, mình thấy có tướng khói, tướng hào quang, tướng màu xanh, màu đỏ, rồi tướng ánh sáng, rồi từ đốm đốm gì đó. Rồi lúc đó là bắt đầu là tinh cha quyết mẹ đó, bắt đầu nó chạy về tim, thì lúc đó thấy tướng màu trắng hiện ra, rồi tướng màu cam hiện ra, rồi tướng đen thùi hiện ra. Thấy không? Rồi kế đó là cái tướng cuối cùng là thấy ánh sáng trong suốt nó hiện ra, ví dụ gì đó. Nó tả ra đặt nó chết. Để cho biết là trong những cái trạng thái đó thì cái trạng thái nào cái tâm thức mình nên chọn để mình đi. Chẳng hạn như tu tịnh độ cũng vậy. Có bị đau đớn gì đó thì nên lúc đó thì nên cái tâm phải giữ cái gì, cái tâm phải nhớ cái gì, cần thử nghiệm phải làm cái gì để mà sanh được tịnh độ. Tức là vô minh, tức là không hiểu rõ cái trạng thái chết như thế nào để mình chuẩn bị cho mình cái con đường để đi. Đây là đối với cái pháp học của một số các thầy. Cái hồi xưa Phật nói là chỉ là không hiểu được bánh không, không hiểu được nhân quả, không rõ được tam bảo, không rõ được cái năng lực của tam bảo, và không rõ được tiếng điều đó thì gọi là vô minh. Còn sau này đó là một số trường phái nữa, tại vì nó thấy đa số người ta chết không ai thoát được hết trơn á. Họ mới phân tích được là không rõ trong cái sự sanh của mình nó có bao nhiêu cơ hội để mình thăng tiến, để mình lợi dụng cái sự sanh của mình để làm cái gì để cho mình có thể giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó là không rõ được sự sống, thấy không? Và cái thứ ba của vô minh đó là không rõ được sự chết. Chết rồi đi đâu? Chết rồi đi đâu vậy? Thì chung là gì? Nhưng mà lúc đó là cái nghiệp nào biết để chọn để đi, cái nghiệp nào nó đến lúc nào, làm cách nào để cái nghiệp rừng đến. Thành ra mình nói là nó nói là chẳng hạn như bây giờ nó mới đục nó mới học về nghiệp. Nó nói là có ba loại nghiệp, thấy không? Cái nghiệp cực nặng, cực trọng, cho giết cha giết mẹ quá hoàn tăng á, những nghiệp nó nặng quá đi nên trong tâm thức mình chết là nó đến liền rồi, không cách nào cản được nó hết trơn á. Thành ra biết như vậy để không làm cái nghiệp đó. Có niệm Phật có nhiều hơn nữa là nó bật cái đó ra trước à, nó phải bật cái niệm Phật ra trước nha. Quý vị mà dính vào ngũ nghiệp trọng tội á, là điểm nó nói đó, thấy không? Là thường thường á, chết xong là nhìn xuống thấy mà ở địa ngục á, chứ không có gì 49 ngày 49 chiếc vậy trơn á, thấy không? Ngay mà đắc thiền định rồi mà nghiệp thiền định nó kéo không nổi. Nó nói là nếu không dính những người trọng tội đó mà đắc được thiền định á, thì nghiệp thiền định nó kéo mình trước. Mình vừa nhắm mắt cái là thấy ánh sáng chói lên chư thiên liền. Nó nói hai cái nghiệp nó gọi là cực nặng, nó khiến cho chúng sanh. Thì làm những nghiệp đó thì nghiệp đó là cái đầu tiên để dẫn mình đi tái sanh trong cái thứ hai. Cái thứ hai nó không có ngoại lệ, là một là ngũ mình trọng tội, là giết cha nè, giết mẹ nè, giết a la hán nè, gì nữa, làm thân Phật chảy máu nè, phá hoa hợp tan, phá hợp tan ở đây coi chừng. Ở đây tôi thấy nhiều khi cứ gặp vị tăng này nói vào vị tăng kia, vị tăng nọ làm cho ta buồn phiền nhau, tức là nó sống lan không? Làm pháp nó chậm lắm. Cái nghiệp đó là tại đụng tới tam bảo, tức là vô minh không biết được tam bảo. Cái tam bảo nó có lực lạ lắm. Cái ông thầy ông bị gì không có nói, mình đụng chạm tới là mình đụng cảm cả một tăng đoàn. Bây giờ mình nói xấu một ông thầy, người khác họ nghe họ không nghĩ một ông thầy xấu đâu, mà nghĩ trong tăng đoàn nó xấu, thành ra cả một tăng đoàn nó bị hại, là cái phước mà nó giảm cũng khiếp đó. Thấy không? Nó nói, cái ông nó làm xấu á, mình cần nói ông vào địa ngục à. Thấy không? Mình nói ra mà nói thật nhưng mình nói mạnh, mà mình nói ra chứ mình nói trúng đi nữa mà người ta là hiểu lầm cái câu nói, mà người ta thấy những người khác đều xấu rồi mà mình bị lãnh cái nghiệp đó. Thấy không? Thành ra nó nói là đứng và muốn đều trọng tội á. À, chưa tăng làm cái lỗi gì thì chưa tăng tiểu khỏi lo, cái gì khỏi cần lo mà chưa là tiểu còn nặng hơn có gì nghĩ nữa. Thấy không? À, khỏi cần lo à, mà muốn trầm tội á là nó nói là có năm ba cái loại nghiệp mình chết nó sẽ đến với mình, thành ra học lúc chết là học cái này là nghe câu này hỏi là theo nghiệp mà đi. Thấy không? Nhưng phải học. Thấy không? Nghiệp nào có ba loại nghiệp, một cái nghiệp là ngủ mình à, thì chết là nghiệp tới liền 49 ngày thực sự vừa nhắm mắt không là xuống dưới con có dữ rồi, 49 ngày cúng là cúng chơi thôi, không có xuống trời hưởng nữa. Thấy không? Là sanh liền á. Còn cái nghiệp mà bất nhất á thì 7 ngày chết một lần, 7 ngày chết một lần, nó thành 7 cái thấp, nó còn cúng dưới ngày thì họ còn tới họ nghe. Mỗi lần chết thì họ sợ lắm, thành ra mình là mình tụng kinh, nhưng mà họ nương vào cái công đức tụng kinh, họ sợ họ bám Phật này bám Phật kia để họ thoát. Thấy không? Thành nó có 7 ngày 7 tuần. Thấy, tại vì trong kinh điển nó nói là 7 ngày họ chết một lần, 7 ngày họ chết một lần vậy đó. Rồi chết 7 lần cái gì, cái ông họ mê luôn, cái họ không biết nữa thì họ mới sanh kiếp khác, họ không nhớ những cái quá khứ, họ mới tự tại chứ giờ họ sanh ra họ không nhớ là người kia là vợ con họ khổ lắm. Rồi cái nghiệp thứ hai đó, cái nghiệp của đồng đội và cái nghiệp thiện định đó là hai cái nghiệp đó là nó gọi là có thế lực để dẫn mình đi kiếp cái nghiệp tới kiếp sau. Rồi cái thứ hai đó là cái nghiệp làm thành thói quen. Cái nghiệp làm thói quen đó cha vô niệm Phật riết thành thói quen. Nếu không dính nghiệp của người phạm tội đó thì cái nghiệp làm thói quen nó có cái năng lực nó bật ra ngay giai đoạn mình chết. Bởi vì bất kỳ gì niệm gì không hiểu hoài, nhưng mà lúc nào cũng nhớ Phật hoài, nó trở thành thói quen rồi. Thấy không? Nó thế lực mạnh là nó bật ra. Và cái nghiệp nữa nó gọi là những người không làm thói quen thì nó có cái nghiệp nó gọi là cận tử nghiệp, là cái ý thức, cái nghiệp cái ý thức cuối cùng mà nhắc. Thật ra những người đó nếu mà niệm Phật ít á phải có cái người luôn luôn nhắc Đức Phật từ bi lắm, luôn luôn nó bảo vệ, để ý thức cuối cùng của họ mà họ dướng vào cái đó đó, chắc vào cái đó đó thì gọi là cái cảnh cuối cùng kéo họ đi. Thì bây giờ quý học tới cái bài thức á, thức á mà nó kiết sanh thức á, thì về trục thức mà sẽ nói về cái trạng thái này. Thì vô minh tức là không biết rõ về cái sự chết, tiến trình chết như thế nào để mình chuẩn bị ánh sáng, chuẩn bị hào quang, chuẩn bị như thế nào. Con người mình đau khổ đau đớn thì mình biết là cái đó là cái do tứ đại hòa tan thôi, thì mình còn bị dướng mắt vào trọng, rồi cái tâm của mình cứ lo sợ rồi tham sống. Mà phải hiểu là sự chết là một sự tự nhiên, có sống trong quá trình chống, tức là sự chết đã đi kèm rồi, để cái tâm nó phải tự tại luôn luôn chết. Và phải nhớ tới tam bảo rồi luôn luôn là cái vô minh là không hiểu được cái sự giúp đỡ của tam bảo, không được bản nguyện cái gì Bồ Tát, thành ra cái tâm nương tựa mình không có tựa vào họ. Thành ra thường tôi quý ví dụ người nào nếu là Phật tử mà khi bệnh nặng mà cái gì nằm trên bệnh tật thì hay nhất vẫn là nên quy lại. Vào trong cái đời mình đã quy rồi, quy lợi cái lực tâm nó mạnh lắm, quy lợi là cái tâm mình bắt đầu là cái giới thể nó mới hoàn toàn là nó mạnh lắm, nó làm cho cái tâm mình bị lực tâm ảo rất
thì mình học qua cái chữ